Ở dưới đại Phật, quý vị nào tới sâu mà chưa có cái cuốn kinh Lăng Nghiêm nhỏ như thế này đó, làm ơn giơ tay lên, rồi tiếp tục sẽ tới phát kinh 11.
Bây giờ thầy mời quý vị niệm Phật để rồi có một số vấn đề sự linh diệu của Phật pháp ngay trong hội này. Rồi đây là cái bài pháp thứ 6 ở trong cái từ ngày thứ 5 tới giờ, có ngày đầu mà chúng ta giảng 6, đó là 6 bài đó, thì ngày mai chúng ta cũng sẽ học thầy là pháp thứ 6 này. Rồi mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để chúng ta bắt đầu pháp hội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi mời hai vị ở trong hội này có đôi lời.
Dạ, kính thưa sư phụ, dạ, hồi sáng con và vợ con có nhờ sư phụ và đại chúng hộ niệm dùm cho mẹ con, mẹ vợ con Đỗ Thị Bi đó.
Dạ, đang bị bệnh nặng.
Dạ, bây giờ thì
đang bị mang ở trong bệnh viện. Dạ.
Mẹ vợ con bây giờ đã hết bệnh rồi, bây giờ ngồi dậy và niệm Phật. Mẹ vợ con có nói là để cảm ơn sư phụ và đại chúng đã hồi hướng cho mẹ vợ con. Thì bây giờ kết quả là rất là tốt. Bây giờ chỉ còn yếu cái tay và chân thôi sư phụ.
Dạ.
Con thành thật cảm ơn sư phụ và
đại chúng. Ông nhờ làm tà sư thì đã bà mới từ hôn mê mới tỉnh thôi. Chứ ông mà nhờ được mà sư quốc danh á, cầu Hồ Chí Minh một cái là bay thẳng xuống, ở xuống địa ngục, xin lỗi mà. Được có một cái tôi được ăn ủi quý vị, sao tôi cần giữ gì cộng thì tôi lại cầu gì được đó. Quý vị, cái sớ nào sáng toàn tôi cầu nhiều quá tôi không biết. Cái này là Đỗ Thị My nè. Sáng tôi đọc kinh Lăng Nghiêm đó. Con kính nhờ sư phụ và đại chúng hồi hướng công đức tụng kinh Lăng Nghiêm cho mẹ con là Đỗ Thị My, pháp danh Tâm Ngộ, sinh 1930, 86 tuổi, đang nằm tại bệnh viện Sài Gòn, đang trong tình trạng nguy cấp, sớm được bình phục, có sức khỏe dồi dào. Như vậy mà xong cái là tụng xong cái là tự nhiên về tỉnh dậy ngồi niệm Phật rồi.
Ngồi niệm Phật luôn
đó. Công nhận cái đại sư này vậy chứ cũng được ta độ lắm. Rồi, cảm ơn hai con.
Cảm ơn sư phụ và đại chúng.
Trở lại vấn đề, thì bây giờ đó, tôi thấy bây giờ mới ăn no hết đó mà cho ngồi thiền thì nó không đúng cách, đúng không quý vị? Mà cho ngồi thiền thì không dám cười, không dám nói, thành ra là nó mất cái khí thế của những năm còn hoài. Thấy không? Thật ra là hồi nãy có nhiều vị đó, thông tin viên kém được cái đoạn cuối đó, mà mời sư quốc danh đó, quý vị nhớ không đó. Thành ra là tôi bữa nay đó là có lẽ mấy ông tướng đó, ông đứng sau lưng tôi làm sao mà coi như tôi nói quá mạnh đi. Lại có bà già bà chống kệ nói trời ơi Thượng Tọ ơi, hồi đó tới giờ con ghét Thượng Tọ lắm, tại vì nghe chống cộng mà bữa nay Thượng Tọ nói con muốn cầm ước gì cái gậy câu thân cần xuống về để con bắn mấy vị cộng. Nói tại sao vậy? Tại lâu nay con tưởng là nó vị cộng nó hiền lắm, bây giờ thế là nó ác dữ vậy. Thành ra quý vị thấy rõ không? Đó là những cái mà tôi thấy có lẽ là cái ngày nay. Quý vị thấy rõ không? Người Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta ở đây nghèo với Việt Cộng nhiều lắm. Mình tưởng niệm 30 tháng 4, ngày đau thương của dân tộc, nguyên cả miền Nam rơi vào tay của Cộng sản. Trong khi đó bữa nay tôi chỉ hỏi quý vị có một câu thôi. Quý vị có tự nhiên là có nghĩa là mình lấy cái nghĩa là trí công vô tư mà trả lời. Tôi có những câu hỏi tôi thắc mắc mà lâu nay tôi không có câu trả lời. Sau khi Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 1954, Hồ Chí Minh đã cắt ký hiệp định với thực dân Pháp, chia đôi nước Việt Nam làm hai phần. Miền Bắc do Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh cai trị, và miền Nam do chí sĩ Ngô Đình Diệm, tức là Thủ tướng Ngô Đình Diệm lúc đó chưa trở thành Tổng thống, trở về nhắm chính, và sau đó được bầu cử thành Đệ nhất Cộng hòa. Thì theo Hiệp định Geneva có 100 ngày để dân miền Nam thức Hồ Chí Minh, thì ra đó dân miền Bắc thích cụ Ngô Đình Diệm thì di cư vào Nam. Kết quả là trên 1 triệu đồng bào miền Bắc ồ ạt di cư vào Nam, trong khi đi ngược ra ngoài Bắc chỉ có những người đảng viên Cộng sản đầm dùng tại miền Nam kêu là tập kết. Thì như vậy so sánh về, bây giờ tôi nói cho quý vị nè, lúc đó cuộc sống của miền Bắc và miền Nam khác nhau không quý vị? Quý vị nên nhớ, sau khi mà thời kỳ Pháp thuộc, miền Bắc đó, và miền Nam đó có hai cái đơn vị. Miền Nam nó thì thuộc về giống như là một thuộc địa của Pháp, miền Bắc nó thuộc một xứ bảo hộ của Pháp. Chỉ có Trung Kỳ là cái xứ miền Trung thì thuộc quyền coi như là điều hành của nhà Nguyễn. Ở trong đó có tứ vị đại thần mà giờ dòng họ có ngồi ở đây. Ở trong đó có dòng họ đại thần, tức là quan á, là Nguyễn Khoa. Ở trong đây tôi biết có người bà con của Nguyễn Khoa. Trong đây có những người bà con với thân trọng. Thân trọng, đưa tay coi đi, trong này có hai thân trọng. Đó, đó thân trọng, đây là đó, thân trọng này, đại thân. Trong đó tôi biết là rồi một cái dòng họ nữa là Hà Thúc. Rồi có một dòng họ gì đó tôi biết là 4 cái dòng họ đó là nổi tiếng là gọi như là tứ vị thiên vương của triều đình Nguyễn. Thì bây giờ sau khi đó, khi mà Pháp cai trị toàn một cõi Đông Dương thì cuộc sống từ Bắc vào Nam giống nhau. Nhưng mà sau khi các hiệp định thì ở miền Bắc xảy ra cái gì mà người miền Bắc phải chạy vào Nam? Xảy ra cái gì? Miền Bắc có đấu tố ruộng đất, đấu tố địa chủ, tất cả những cái gì đó là coi như Hồ Chí Minh giết những người mà hồi xưa những người mà địa chủ đã từng nuôi dưỡng Việt Minh để mà làm cộng sản lên cấp chính quyền. Nhưng mà miền Nam á, khi cụ Ngô Đình Diệm lên nhắc chính thì cụ không có vụ đấu tố gì hết, mà cụ làm những khu trù mật, cụ lập những cái khu để mà xây dựng, và họ đưa những đồng bào dưới cư vào trong những cái vùng mà như Hố Nai, chợ Ông Tạ, những miền Nam chứ là những miền Nam chứ có những vùng kêu là dân miền Bắc di cư, từ những cái vùng mà khu trù mật biến thành sau này Hố Nai ở Biên Hòa, dài dài từ Kẻ Sạt dài dài tấp nhập lên trở thành là những khu giàu có hơn cả những người miền Nam. Như vậy cho thấy rằng trong cái chính sách của Việt Nam Cộng Hòa và chính sách của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Cộng sản hoàn toàn khác biệt. Và trong tại miền Nam của chúng ta, ở trong này quý vị tiền bối tôi lớp nhỏ lắm, tôi chỉ học lịch sử thôi, vào lúc đó tôi mới có 2 tuổi mà sao tôi biết được quý vị, nhưng mà tôi học lịch sử. Tôi sinh nhật chứ trong năm 2 thì Hiệp định Geneva lúc đó tôi 2 tuổi có biết gì, còn nằm bú mẹ mà, phải không? Thì như vậy tôi hỏi quý vị dùm cái, quý vị ra những lịch sử đó, có quân đội nào có Đệ nhất Cộng hòa có cụ Ngô Đình Diệm mà đem quân ra vô vị trí 17 để mà đánh quân đội của Hồ Chí Minh không? Có quý vị? Không có. Rồi sau khi đó quý vị nói dùm cho tôi đi, chính quyền Ngô Đình Diệm là một chính quyền tự trị, ông chỉ nhận những cố vấn, tức là advisor của Hoa Kỳ đến để cố vấn cho chúng tôi về vấn đề vũ khí, về đạn dược, về quân dung điểm. Mà trong thời gian cũ là chuyện chắc chắn đó, vì cụ rất là cô đơn. Nghiên cứu lịch sử, một ông thủ tướng về ở quận thủ tướng mà chỉ có 10 người lính cảnh sát, quý vị có kiện đau lòng không? Không có quân đội. Trong khi đó bên cao đài có tướng Trịnh Đình Thế bên Hòa Hảo, rồi có Bãi Diễn, có Bình Xuyên, Hồi xưa đó, khi Pháp lúc đi thì có những người họ làm như là thập nhị sứ quân, của diện không có quân đội, chỉ có 10 người lính cảnh sát thôi. Thì làm cái gì? Dưới cái tài lãnh đạo của quân Ngô Đình Diệm, trong vòng mấy năm sau, Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu xuất khẩu cao su, xuất khẩu gạo, xuất khẩu rất nhiều những cái tốt. Việt Nam Cộng Hòa lúc đó là coi như kho gạo của Đông Nam Á. Mà bây giờ đó, Thái Lan chính là kho gạo của Đông Nam Á, quý vị có thể nói vậy không? Lúc đó Việt Nam Cộng Hòa, $1 Hoa Kỳ đổi đi khoảng 20 mấy đồng của quân Ngô Đình Diệm. Một người lính quân dịch lãnh một tháng mấy trăm đồng, sau khi nuôi vợ con còn dư được lương già. Người nào có 1 triệu đồng, người đó khỏi đi lính. Cái đó là cái gì? Trong lịch sử có nói, cũng tức là người đó giàu. Và như vậy, quân Ngô Đình Diệm có hiến pháp và lập pháp, có quốc hội, và rốt cuộc rồi Việt Cộng nó dùng những cái để mà nó chia rẽ và nó lên án. Và rốt cuộc cái hình ảnh của người dân mới thấy cụ Ngô Đình Diệm là một người tham nhũng độc tài. Tôi nhìn những hình lịch sử chính nhà báo Hoa Kỳ chụp của Ngô Đình Diệm đi kinh lý một cái vùng khu trụ bật, cụ nằm ngủ với hai đôi giày lủng lỗ, một vị nguyên thủ quốc gia mà mang đôi giày lủng lỗ đó là có đưa lên web nhà quý vị biết chuyện đó không? Cụ sống rất là đơn giản. Rồi tất cả các hàng sĩ quan mà từ đại quý lên thiếu tá phải vào trình diện của Ngô Đình Diệm 2 tiếng đồng hồ, cụ nhậm tướng rồi, cụ vô cụ ngồi, cụ cho coi ăn, cụ có cho uống, cụ có cái tư cách. Sau 2-3 tiếng đồng hồ cụ nhậm tướng rồi đó, thì người nào xứng đáng sĩ quan cấp tá cụ mới cho ký xác lệnh. Thành thời kỳ đó quý vị nhớ một ông đại, một thiếu tá đầu tiên là tỉnh trưởng, đúng không quý vị? Thì cụ Ngô Đình Diệm. Thành ra hồi đó cụ Diệm được chính phủ Hoa Kỳ nể trọng, vì cấp viện trợ cụ vẫn tự túc được. Thành ra vấn đề người Mỹ muốn đưa quân đội vào trong chiến trường Đông Dương, cho nên tạo ra những cái sự cạnh đồ. Mà nghiên cứu lịch sử, đại sứ Cabot là một đại sứ chuyên nghiệp của Hoa Kỳ, đi đến đâu là có nhiệm vụ, nếu chính quyền nó không nghe là lật đổ. Tôi nói cái này trong lịch sử tôi học, có gì tôi sai quý vị chỉ dạy giùm nha. Vậy tôi sinh ra đời với một ngôi sao xấu, không được dạy bởi mẹ, cho nên con rất là học thức không đến đâu, quý vị từ bi nha. Tôi nói cái gì sai nhất là tôi bạc tiền bối chỉ dạy cho con, nghe không? Con ra đời con bị người ta ăn hiếp dữ lắm, hết người này ăn hiếp tới người kia ăn hiếp, có tuổi thật. Cho nên một quốc gia đã được Liên Hợp Quốc công nhận, một quốc gia đã được Hiến pháp công nhận chủ quyền từ diễn biến 17, và trong thời 3 năm sẽ có cuộc tổng tuyển cử được quốc tế giám sát, và nếu dân chúng bầu cho Hồ Chí Minh thì Hồ Chí Minh sẽ là tổng thống của toàn vẹn lãnh thổ, nếu bầu cho Ngô Đình Diệm thì sẽ được đó. Nhưng mà rồi Hồ Chí Minh biết chắc chắn không thể nào mà chiến thắng được Ngô Đình Diệm, vì rõ ràng Trường Chinh, người một cái người mà quý vị đánh giá thế này nè, bây giờ một người mà đi đấu tố mẹ, đem chọi đá mẹ, nói mẹ là coi như là đồ địa chủ, thì cái người đó giết mẹ họ rồi, họ lợi họ nói dạ, một ngày nào tôi biết một cái tên nào mà nó bất hiếu với mẹ, nó giết mẹ đó, nó vô đây nó dạ con kính trọng sư phụ quá, con nguyện trọn đời con phục vụ cho sư phụ, phải không? Quý vị có đồng ý cho cái người đó khi biết cái bánh rau người nó giết mẹ, đấu tố mẹ, quý vị có tin là cho họ vào trong hệ thống này không? Cho quý vị. Tại sao? Mẹ của họ mang nặng đẻ đau, 9 tháng khô mang, 3 năm bú móp, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ, miệng thì ăn xương, lưỡi lừa thịt cho con, mà mày còn coi không ra gì. Thì như vậy Trường Chinh nằm trong cái Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản, thì cái tên này dù nó có đầu quân với mình thì cái thứ này cũng chỉ là một cái con cáo, một tên ác quỷ đổi lớp để mà chúng ta thôi. Và cái hành động đấu tố ruộng đất, cải cách ruộng đất và cái bộ phim Chúng Tôi Muốn Sống nói lên cái cảnh của những người miền Bắc lúc đó chạy trốn vào miền Nam. Quý vị nhớ cái bộ phim đó không? Như vậy thế giới bắt đầu thấy rõ. Và khi đó bên Việt Nam Cộng Hòa xảy ra cái chuyện, tôi đã ở trong nhà tù, tôi nói tới nhà chùa, thì tôi nói thẳng luôn, những ông sư bây giờ này có đạo cao đức trọng mà đang ở trong Việt Nam đó, những lớn đó, ngày xưa phải nói là 99% những ông sư người Trung đều là chứa Việt Cộng. Sau này khi mà Việt Cộng nó chiếm được miền Nam do đồng minh bỏ rơi bởi hiệp định Paris ép bởi Kissinger và tổng thống Nixon, thành ra sau này Việt Cộng vào nó ra nó đứng nó đón, mà rốt cuộc bị thất sủng cho nên họ mới chống. Thì tôi nói cho quý vị như vậy, cái việc làm của Ngô Đình Diệm có sai có trái trong vấn đề mà đàn áp Phật giáo. Nhưng mà quý vị nhớ nha, lúc đó biểu tình thời của Ngô Đình Diệm, Phật giáo có biểu tình không quý vị? Phật giáo vẫn biểu tình giống y chang như bây giờ tại Hoa Kỳ, khi xảy ra những cái vụ mà người cảnh sát bị đánh bắn thì người Nhật Bản có quý vị. Thì như vậy cái thời đó 1960 cho tới 62-63 là cách đây rất xa cái thời kỳ đó, là thời kỳ quý vị nhớ là đất Việt cái dân Việt Nam Cộng Hòa chúng ta thời kỳ quân chủ thuộc địa và tiến qua dân chủ, mà so với những cuộc biểu tình đó gần như là những cuộc biểu tình tự do tại Hoa Kỳ. Mà những vị thượng tọa bị bắt vô chỉ dần vài tháng vài ngày mà trả ra, còn ở ngoài Bắc á sau dội biểu tình Hồ Chí Minh đấu tố ruộng đất đi không có cuộc biểu tình hết, tên là biểu tình là đem bắn hết. Do đó chúng ta thấy hai cái thái độ là khác nhau. Rồi cộng sản có lợi dụng những cái này, khi ở tại đài phát thanh Huế chùa Từ Đàm nó xuất phát ra những cuộc biểu tình mà chống Ngô Đình Diệm ở tại miền Trung. Cái gì biết chùa Từ Đàm chứ gì? Rồi trong khi đó ông thiếu tá dị sĩ đó, đăng sĩ, ông coi vấn đề cảnh tế mà bảo vệ cho đừng có phá đài phát thanh đâu, thì trong khi đó Việt Cộng nó đưa những cái người trà trộn trong cái hàng ngũ người ta biểu tình đó, để rồi đang biểu tình cho nó ném vài trái lựu đạn và nó vu khống cho Việt Nam Cộng Hòa, giết hại dân lành. Rồi những cái tờ báo phản chiến chụp cho lên, quay lên, đa số hồi đó cái giới truyền thông Hoa Kỳ nó không có cái thiện cảm với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Mà quý vị biết truyền thông mà nó sao nó có quyền làm rớt cả tổng thống, đúng không quý vị? Do đó mạnh tiếng. Mà tại sao lúc đó tôi nhỏ mà tôi dám nói tôi không thể, tôi không chứng kiến cái đúng sai, nhưng mà tôi căn cứ theo ngôi chùa của tôi đang ở. Lúc đó ở sau bụt Phật á là có cái chủ tủ như vậy, thì trong đó chứa toàn là những truyền đơn, những cái máy quay. Hồi xưa nó không có máy in như mình đâu, mà kiểu đánh tăng sinh, quý vị biết đánh tăng sinh không? Rồi lấy mực rồi bỏ đi không, rồi lăn qua lăn lại cái đó mặt trời. Thì tôi đó, tôi khi mà năm 1961-62 đó là tôi thấy đang tăng sinh thì tôi cũng biết đọc rồi. Thành ra hồi đó nó kêu là tôi vô là học là lớp thứ nhất là lớp 5, lớp 4, lớp 3, lớp gì quý vị nhớ không? Thì ta kêu là học lớp nhất giỏi lắm nha quý vị, đừng có giỡn, lớp nhất cũng còn chuyện giỏi lắm à. Chứ hồi nó không kêu như bây giờ là 1, 2. Hồi xưa nó kêu từ lớp 5 là lớp 1, 4, lớp 3, lớp 2, lớp nhất. Trời ơi, lớp nhất hồi đó làm đồng tử, đồng chiều, đồng tử, nghịch chiều, rồi làm đủ thứ toán, giỏi lắm. Chỉ năm cộng 3 mà hồi xưa toán rất cao. Thì tôi đọc trong đó tôi mới thấy là tiền đơn chống chưa có vụ mà ném lựu đạn ngày hôm một ngày mai tại công trường Quách Thị Trang. Lúc đó Quách Thị Trang chưa có bị chết, chuẩn bị biểu tình vậy mà nó làm những cái tài liệu khác, rồi nói là đã đảo cảnh sát của Ngô Đình Diệm coi như là đã ném lựu đạn vào trong những đoàn Phật tử, những nhà sư chân chánh, còn chỉ có vũ khí là cái thâm từ bi. Vậy là làm sao là thấy biết nổ liền, làm sao là tôi ở đó là kêu đi biểu tình tôi không đi. Mấy người tôi nói tôi biết, họ sao thầy biết, sao chú biết, sao biết là tối tôi sẽ nuôi thằng về cái giấy gì, nó nói ngày mai sẽ đúng ra ngày mai là hai tôi là đạn nổ đó chết mười mấy đứa. Thì như vậy đổ lỗi cho Việt Nam Cộng Hòa cảnh sát giải chiến. cái đó tôi biết hết. Thành ra khi mà cách đây mấy ngày tôi xuống dưới phòng vắng mặt đối mặt với mày cầu hòa, ở đây những người nào đã coi cái xu mặt đối mặt như tay coi lên, những người mà coi vô qua đài truyền hình đó con, chứ đừng nó coi được chiếu đây, coi qua đài truyền hình. Con mới coi hai tập, ai coi rồi sáu tập. Tôi hứa mai tôi chiếu cho mình sáu tập cái gì coi. Thì khi mà tôi lên đó tôi phỏng vấn, tôi hỏi là nghe nói thượng tọ là một người ma tăng phải không? Tôi nói phải. Hỏi sao ma? Tại vì tôi đến với Phật đó là do má tôi chết sớm 9 tuổi, rồi ba tôi đó không thể nuôi hết năm anh chị em, mới gửi chúng tôi vào trong một cái ký nhị diện của Phật giáo. Thành tôi đến với Phật là do cái tâm mà gì cha mẹ tôi á, coi như thành má tôi thành ma rồi, phải không? Mà con của ma thì để thành là gì quý vị? Ma tăng. Ông tăng mà có má thành ma thì kêu là ma tăng. Ông nói đúng quá, phải không? Thành ra là hỏi là ông đi tu không có giác ngộ gì? Tôi nói giác ngộ cái gì mà giác ngộ, 9 tuổi biết gì giác ngộ, vô trọng cạo đầu rồi nó ở chung với cái nhóm mà giống như là tu nhi chiến tranh đó quý vị, mặc đồ vàng giống như ông tương sự vậy. Quý vị biết nhớ ở chỗ làm chiến tranh trong thành không, hiểu chưa? Thì chúng tôi là cái gì? Cái tôi nói cho mấy ông nghe nha, tôi vừa tôi ghét nhất là bản công điều quỷ. Hồi sao trẻ tôi ghét từ hồi 9 tuổi rồi, tại vì mấy ông thầy mà vì cộng lắm ở trong chùa đây tá hình, ông bắt chúng tôi cạo đầu xong rồi mặc cho cái áo vàng, rồi cái ông dạy tôi, ông dạy hết 1800 đứa vô nói tôi này. Thì hồi đó ông biết cái gì, cái gì biết cái loại là cạc tông, bây giờ những cái thùng recycle mà cạc tông đó đó là mấy ông lấy cái máy ông đo cung lực tam tông miếu, cái ông cắt cái hình vuông chữ nhật, cái bắt đầu mới lấy cái hình in lên cái dáng lên cái mua cái lóng tam tam muối tam tam lực tam tông miếu, thì cái cục tam tông tam tông cái tôi vừa méo mó vừa móc tam tông miếu đó quý vị biết nè, cái lóc lực đó coi ngày đó. Thì mình dễ lắm, ví dụ đây là một cái miếng cạch tông, cái thùng mì gói thì mình cắt vừa có lực, cái bắt đầu nó in một cái tờ giấy dán lên là lên của cô nhi chiến tranh, ở trên này để những câu hỡi những người đồng bào ruột thịt, đây là những em bé mồ côi cha mẹ nạn nhân chiến tranh, cũng đừng này nếu quý vị mua đi thì cái gì nuôi được vài em bé chiến tranh mất cha mất mẹ, với cái công đức này dù xây chính bằng phù đồ không bằng làm phước cứu cho một em cô nhi chiến tranh đời đi bán đồ ăn mù cái gì. Tuổi này mặc cái áo thì rách rồi lưới, mà có mũi giải thì ông đã rửa chùi không, thấy không? Thành đi vô bán là đắt đắt lắm, cái gì bán lại đâu, đi 200 đứa là bán 200 cái lịch xong rồi đó, đám thịt rồi xong ngày hôm sau rồi. Hồi đó nó có sổ số chiến phí quốc gia đó, nhớ không quý vị? À thì bắt đầu ông giao cho người một lóc số đi bán, phải không? Thì đi bán cái là mấy thầy cũng dạy, nó diệt cộng nó ma giáo lắm, chỉ nó đưa cái bài học, nó nói là đứa nào bán được á, mấy thằng sư diệt cộng, cái vấn đề diệt cộng mấy sư mà trả hình ở chùa, mấy đứa giờ chết mẹ rồi không có đâu này. Thì tôi nói như là nó giờ nó đang ở chứ địa ngục chứ, nhưng mà nó chức lớn lắm. Thành ra là tại vì hồi tôi vô chín tuổi nó cũng mấy chục giờ cái gì, tôi sáng mấy tuổi nó còn sống không quý vị? Không có sống, nhưng mà nó dưới tôi chửi nó có thiên nhĩ thông, nó nghe hết, thì ma quỷ cũng có thần thông không, hiểu chưa? Do đó bán xong rồi nó giấy số nó dạy, nó nói là sáng sớm đi lại các cửa hàng là đứng dài, sáng sớm đứng bên tay con đến đây đem tài lộc cho các vị, chúng con là những cô nhi chiến tranh Việt Nam không mẹ không cha, chúng con sống nhờ tình thương của tất cả những đồng bào. Hôm nay tấm giấy số này nếu mà quý bác mua mà không trúng, nhưng mà chúng con trúng được một bữa cơm, còn nếu mà tụi con không mấy bác trúng thì coi như là bác và con đều trúng được cái tài lộc. Còn nếu bác từ chối cái này đó, thì như vậy bác từ chối cái từ lòng của những đứa con như chiến tranh, thì giờ bác muốn cái nào? Ví dụ thấy không, mua cái nó không trúng thì tụi này trúng được 5 đồng, mà mua mấy ông trúng thì mấy ông thành triệu phú thì mấy ông cũng giúp đỡ, mà mấy ông không mua cái này đó thì coi như mấy ông từ chối cái tài lộc. Mà sáng sớm ra đó chửi cha tôi cha chết rồi, chửi mẹ mẹ chết rồi, chửi được thì nó bấm bấm mới mua mấy bà tin chị đoan á, thành ra chúng tôi bán với số được hơn. Rồi mấy ông tổ chức thì hồi đó không có gây quỹ mà bắt bán với số, bán lịch, bán nhang, thành ra chúng tôi ghét nhất cái đó, rồi đem về đọc hết cho tụi nó. Rồi lâu lâu có những công ty mà cứu trợ của Hoa Kỳ đó quý vị, đi qua nó bắt tụi tôi kiếm đầu người phát tiền, lúc đó phát quà, mà thích nhất là kẹo xương cơm, hồi đó tôi thích kẹo xương cơm. Rồi phát gì đừng có tưởng là nó đưa là không đâu, phải đòn vừa rút khỏi là nó lấy này đem tiền đó đây của chết mẹ mày. Đó là những sư quốc dân đó quý vị. Quý vị đừng có tưởng quý vị về Việt Nam rồi quý vị đưa cho những người rồi nói ăn không có đâu. Quý vị có tin chuyện đó không? Chúng tôi là những đứa bé lấy gì đây? Đó là chúng tôi tồn tại mà. Còn những người mà coi như những cái đứa bé mà nó nằm nó lặn mà nó bị bại liệt á, coi như xong rồi. Thành ra tôi nói cái gì thì tôi ghét nhất những cái gì mà giả dối cái gì cộng. Thành ra khi tôi nói như thế này truyền hình đó, tôi chỉ muốn ra đời thôi, nhưng mà ra thì tôi bỏ lại hai đứa em tôi trong đó rồi nó hiếp, thấy không? Mà tôi là hiền lắm, tôi hiền cỡ nào cái gì vô đó ngồi trong đó đó thì cô Hành Đoan á, cô nhỏ cô Hành Phượng sinh 1957 tuổi Đinh Dậu, cô Hành Đoan sinh 1959 là tuổi Hợi. Tôi viết trong cái cuốn Hư Dân Nguyên Phổ, ngài Hư Dân Đại Sư ngài năm ngày Diêm Tịch 1959 là năm con đã ra đời, nhớ chỗ đó chưa? Thành ra khi ngồi ăn trên bàn vậy nè, tôi lúc đó đi sư Như Thủy thì đã được đi xuống dưới Sài Gòn có một cái sư bà nhận làm đệ tử rồi, còn lại có tôi thôi. Thì khi nó Quyền Huynh Thế Phụ coi hai đứa nhỏ, mình 9 tuổi coi đứa 7 tuổi đứa 5 tuổi, làm sao mình ăn lại với cô Nhi này, ngồi đó canh đợi tới tôi nói em để đấy đi, hỏi em muốn ăn gì anh Long nhà, em muốn ăn cái ly cà ri chay này mà trong đó có tôi. Tôi nói ăn dễ lắm, hỏi sao ăn yên chí đi. Bắt đầu chuyện kinh nó bắt đầu là tụng chú tụng kinh gì đó, tôi cho 5 tuổi nó tụng hả, tôi bưng cái tô cà ri tôi phun nước miếng cái phèo vô đó, phun nước miếng vô đó, phun xong rồi thì có đứa nào dám ăn không? Không có ăn, ba anh em ăn đã. Tôi hiền lắm cái gì anh. Quý vị thấy rõ không? Rồi chưa hết. Tới những ngày mà no nhất là những ngày Tết của chúng tôi thì làm sao đây? Ngày Tết đó, thì tất cả, mà nhất là những cái ngày mà không bằng những cái ngày thọ đại giới, kêu là trường hương, những cái ngày đó là những ngày mà sung sướng nhất của tôi. Quý vị biết ở Việt Nam hồi xưa mà những cái đôi chè mà họ cúng chè, chè đậu trắng á, họ nấu ngọt là họ để, mình để hoài thì mấy bà mà thường trụ ở Việt Nam kêu bà thường trụ, mấy bà nói là có giống như mới là dự phổ rồi vậy, nó dữ dằn lắm. Thành ra ngày hôm qua mà dự phổ phổ dự linh đó mà ông Phước hỏi chức gì, tôi nói là bà giải. Hồi xưa nó dịch từ bà giải, quý vị biết không? Bà giải là cái bà đó, bà không có thọ giới gì hết, nhưng mà bà xuống nhà bếp bà cạo đầu, bà vừa ăn trầu mà vừa tóc nặng tay chồng có được biết tiểu đầu xuống mà quýt cái cha luôn, thì điệu phổ vô lên về tôi nghĩ tới mấy bà giải nhiều hơn. Thành ra quý vị biết á, là mình để chén chè ở đây mấy bà thấy, thành ra mình giấu đúng sắt trong trong, rồi một tuần sau nó cái chén chè đó nó lên móc, rồi cái nhang người ta đốt tạm biết nó nhang nó rớt vô trong đó, thì cái chè mà nó nhang rớt ở trong rồi thì không ai dám ăn, nhưng mà mình lấy xuống đó, nó kêu mấy đứa thầy một coi nè, nó cạo cái giải trên ăn nó ngon lắm, cái gì kêu là chè nha, để thầy các bạn ông thầy quán biết, những đứa một coi đều biết cái đó, thấy không? Thì tôi mới nói bây giờ đó tụi bay muốn có đồ ăn ngon mà không, hỏi sao vậy? Ngày mai ngày tam sư xuất chín có đại giới đàn á, thì bây giờ đó ngày mai đó là người ta có cúng cầu hồn, mà ta làm cái dàn cái đàn cái đàn cái cái đàn nhật thế rồi phải 10 ông tòa thượng nó bắt ấn, quý vị biết họ làm cái gì? Ta phải làm những cái bánh cổ, quý vị biết không? họ làm cái cổ, cái họ đặt bánh ít bánh trần đổ là từng cổ, rồi đầu heo, rồi vịt quay để họ cúng, rồi họ làm xong họ bỏ với cái con tàu. Quý vị biết con tàu không? Con tàu đó là con tàu gì ma đó. Họ cúng riết như này, như chùa mình đây nè, mình cứ thỉnh vô hoài, vô hoài, vô hoài mà mình tụng nó đâu có siêu. Quý vị tưởng tụng nó siêu hả? Không phải để vô đó là siêu đâu. Mỗi một lần tụng thì năm mươi người siêu à. Cũng như quý vị thấy vô này nè, cạo đầu hoài, cạo năm phá, sáu phá, bảy phá, rồi tu hết cái giấy nè, coi như là tu bắt quan trai chùa này chùa kia, nhưng mà bệnh thì đánh đầu bệnh nè. Cái bà cho nó không biết má còn vô đề danh gì siêu, tôi có siêu gì siêu sao trời biết, tôi thấy cô đi hoài mà cô có siêu đâu. Mà sống không siêu sao mà chết siêu, thấy không? Thành cái loại đó ở chùa nó quậy, ăn chay biết nó chán, thành là mấy người nó mua đồ heo vịt đồ nó làm cho kêu là tống khứ. Ai miền Tây biết cái cảnh đó được không thầy coi? Nó kêu là tống khứ, thành họ mới đọc chú họ làm xong cái họ đặt xuống cái sông họ tống khứ tụi ba luôn, nên ăn chay đồ hủ nó chán rồi đó, gặp đồ heo cái nó chạy đi theo nó đi, mà nó tống đi rồi là họ là chỉnh hộ pháp không cho mấy ngày về bữa nay là tống nó đi. Cái hồi sau thành ra nó không có trở về chùa được, là mà nó tắt vô cùng đất nào đâu, thành nó thành quỷ cùng đất đó đâu gì, nó quậy cho chết. Mà chỉ có mấy thằng con trâu á, một đầu nó có quắt là nó vô thôi, mấy thằng một đầu nó hút là nó vô liền đó. Là tôi nói cái gì tin chuyện đó không? Thì nó là nó ngày mai á mình nó thì chùa chú tiểu quắt nó không vô, mà một đầu quắt nó vô thì ngồi trong đó là ba chục chú tiểu, hồi nghĩ làm sao mà mình ăn được cái này. Cái tối đó tôi cũng ngồi thiền, ngồi thiền rồi đến niệm Phật bảo ngồi thiền, nghĩ làm sao mà mình làm cho mấy ông mình ăn được cái này trước mấy hòa thượng, trước khi mấy hòa thượng ông ra ngày mai bên đó tụng lăng nghiêm xong là quý hòa thượng ra làm lễ, làm lễ xong là coi như để mà tống tống sớm đi. Rồi ngồi suy nghĩ hồi cái này có cách rồi, có cách gì không nói, bốn giờ sáng cho biết. À, thì ba bắt đầu bên đó là đánh trống bát nhã thùng 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 thùng, rồi đánh coi như họ đánh từng hồi, mà bên đồ quà có nhạc trống kè có e thổi lên để kêu đó. Thì tôi với nó nhà biết cái gì chuối mà nó cúng chuối mà chuối sứ mà lâu nay nó thâm kim ấy, người ta không có nấu được chú Phật á. Thì tới cái mùa đó là cái mùa ta cúng nhiều quá, mà bên Việt Nam thì không có tủ lạnh, cái thời đó không có tủ lạnh thì bỏ xuống. Tôi mới nói mày đếm coi bao nhiêu tam sư thất chính. Cái người cái thằng tiểu đó nó dạ trên nó thấy là kỳ này nó điếm cái mũ tiền lư á, tại vì mấy bà thượng là đổi cái mũ tiền lư, thấy có như vậy là tới ba cái mũi tiền lư, rồi nói giờ là ba hòa thượng em rồi, rồi mấy cái quạt á, có bảy cái quạt, tức là bảy vị linh tọa có quạt á. Rồi tao nói giờ mày lấy cho tao 10 trái chuối thôi chi vậy, mấy ông ngủ đâu, mấy ông ngủ trên cái phòng mà coi như là phương trưởng á. Thì tôi lựa, hỏi nó tôi ốm lắm gì chứ không phải như vậy, ốm lắm, lựa như vậy cho bảy thằng ốm thì ốm mà nhẹ nhàng thì tôi được bảy thằng. Bắt đầu chuối tôi lột vỏ, cái bắt đầu tôi lựa những cái này nhầm, cái rồi bắt đầu lột cái vỏ đi, cái quần mình có quý mình thầy gì, cái quần mình dễ rút vô cái gì, mấy ông ngủ mà tại vì ngày hôm qua mấy người thất tổn giảng, và hồi xưa giới đàn phải lại từ sáng tới chiều lại chết tôi ngồi đó, mấy ông ngồi đó cho mấy tía tử lại đó, cho nó mệt mỏi nằm đấy cũng ngủ mê sai. Thì bắt đầu mấy ông ngủ trên những cái đơn, và thường ngủ trên những cái đơn là gì, một cái tủ họ đóng vậy là cái họ cái cửa dưới bỏ rồi tài sản y áo là cái đơn, chứ không phải cái giường trên đó như là một cái nhà liền lớn, có gì biết cái đơn không, rồi dưới y áo hòa thượng. Thì bắt đầu á cái ấm quần nó rộng, mình cái tay mình nhỏ xíu, mà mỗi ông tôi nói mỗi một ông á là bỏ ông nào mà hòa thượng thì bỏ hai trái, ông nào thượng thọ bỏ một trái lon vô ống quần nhét cái chuối, thấy không? Thì hỏi mấy giờ là chung chứ chung, mình nói là 4 giờ, nhưng mà 4 giờ pha nữa con, mình chơi cái chiêu này là cho một cái đứa âm thầm lên, hồi xưa nó tới 4 giờ chung chức chúng là bắt đầu nó đốt cái đèn ăn xong, còn ngoài ra là họ xài cái đèn mù u, biết đèn mù u có cái tiêu bích á, nó mờ. Rồi chúng tôi chứ kiếm bà trời, hồi xưa nó không có đồng hồ mà coi như á là phải chờ cho cái ông mà ở bên đó chỉ có một cái đồng hồ duy nhất, là cái đồng hồ mà cái quả lắc á, trong cái làng tôi chỉ có một cái đồng hồ thôi, thì chờ cho người ta chạy lên tôi nói tiếp. Do đó chờ thì nói là mà nghe tiếng gà gái là biết gà nó gái từ canh, có gì biết không, nó ngước cổ nó gái. Thì tôi nói ê cho 3 giờ rồi đó nha. Thì bắt đầu sau khi bỏ mỗi người một trái chuối, hòa thượng thì 2 trái, thượng tọa thì 1 trái xong rồi, tới mấy cái bà thường trụ đó cũng cho mỗi bà một trái hết, thấy không? Thì mấy bà thường trụ khởi như diệu phổ lên nhà nấu mệt tối vô ngủ ngáy đâu cái gì đâu đúng rồi hết, bắt đầu lên nó đánh thung 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 đánh như có chuyện. Khi mà chùa có chuyện trái á thì cái ký hiệu là lên trống trống bắt nhà đánh thung 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 thung. Thì bà thượng ở trong liêu im chạy mà dù giật lại thì nghe chú nó nhẹ nhẹ tự mình ế trong quần. Bà thượng nào vẫn thấy ngồi im hết ông bà. Lúc đó thì cho ba đứa canh quỳ ở dưới kia bên hông rồi kêu cái ông thầy cái khách coi ai đánh cái gì. Ông thầy cái khách nó giật con đau bụng quá không biết con làm bậy con, kêu ông thầy chiến sử. Ông thầy chiến sử nó không biết qua con ăn gì mà con ngủ mê. Kêu ông thầy thi chúng, ông thầy thi chúng nó dạ thưa bà thượng con cũng bị dính tụng này. Kêu hai bà thường trụ, hai bà thường trụ cũng bị cũng chạy không được luôn. Lúc đó hỏi sao rồi tôi lên cái cổ đầu heo cái gì á là mấy kiểu dứt hết đem xách chạy dục ra ngoài hè. À bắt đầu là coi như tới hồi mà đốt được cái đèn banh xong rồi phải đổ dầu rồi phải bơm. Hồi xưa đâu có đèn điện đâu, bơm 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 được khe 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 rồi sử dụng cái phần bơm để tắt đấy các bạn. Bơm hai ba lần dầu sống thấy không, bơm xong chưa sáng cái là đi kiếm thì tụi tôi đang di chuyển chiến lợi phẩm đầu heo đầu vịt dầu gà rồi bánh trái đem ra ngoài giấu về chỗ nghĩa tiền cái địa rồi mà tụi vô nằm ngủ hết năm ấy. Ba chục chú tiểu ngủ nó quan quản. Trong khi đó cầu Việt Nam á là cái cầu cái loại mà không biết cầu cá tra mà đào hầm trên này giờ dưới thế thân có gì biết không đó. Thì ngồi dưới thì mấy ông vô rồi mấy ông tắm rửa từng đường tự nhiên sáng nay 10 ông tắm xin thân chứng hai bà nhà và bà giải nhà bếp thì tắm xuống. Mà bên đó không có nước thì tắm vào nước luôn, tắm nước luôn ai cũng mắc cỡ hết. Tới hồi đúng giờ chốt tiền bằng sông hết thì cái ông thầy mà đi chúng đó hòa thượng kêu kêu nhà bếp lên đây, kêu diệu phổ lên lên đây, ngày hôm qua tụi con nấu cái gì. Ông hòa thượng á ông tức kêu mấy bà nhà bếp lên đây hết đi. Hồi đó kêu nhà trù kỳ lắm, hồi kêu nhà trù chứ không kêu mấy cái bà trong nhà trù, kêu mấy bà giải lên đây. Hòa thượng biểu ha, thì trong đó tôi nhớ tội nghiệp như là cái bà trù quản trị là bà rung trầm trầm giống như tiếng nói giống như bà cô mà Nguyễn Ân á. Mẹ, mẹ lên đây, ngày qua mẹ nấu cái gì? Hòa thượng hỏi vậy. Kinh bạch hòa thượng, ngày hôm qua con là con gì ăn bánh tẹt cho uống nước đã chứ có chi vô. Bà ăn cái gì mà bà không đau bụng? Dạ bạch ôm, bạch ôm 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 dài thì con nghe thì con còn làm rắn nó mà uống lá con dừa con sờ quạ. Ngày qua bạn cái gì? Con vợ la lên con ăn bình tè con uống ly nước đã. Lúc đó hòa thượng nói ăn bình tè uống nước đá mà sao bảo làm sao huy cái dạng tâm sự thân chính này người nào người đấy cũng bị ỉa mùi hết vậy. Lấy vị hương mà chúng tôi có cái khô mà cũng không có qua tại vì tại sao phải làm mình cũng làm bộ mình cũng bị luôn hết thì yên rồi thấy không. Mới kêu thông lai ra đây coi quá đã ăn cái gì mà giờ này thế nó cũng mê vậy. Mấy đứa tiểu này ngon lắm chạy lên đắp y đứng rồi nghiêm chỉnh xét xét nó coi không cái nào bị gì hết. Hôm qua ăn cái gì? Dạ hôm qua con xin lòng của hòa thượng. Mày xin lòng có tao sao tao đi cầu mày biết cầu. Ông bà thường chữ để ông thằng thông lai ra đánh 30 vô bắt nó quỳ hương chúng nó cho ông tài hết á. Quý vị thấy đã được thấy tôi hiền lắm quý vị. Thế nên ngày nay mà tôi khai lý lịch cho tụi nó biết tôi không tu nữa tôi còn hiền nữa nhờ tôi tu đó quý vị thấy không. Thành ra nói cho cuộc đời của tôi đó là quý vị thấy rồi sau đó là thời gian không biết sao mà bắt đầu để ý chúng tôi lắm, coi như bị phạt không có được ăn ngon gì hết. Cái suy nghĩ làm sao lấy tiền của thùng phước xương. Hồi xưa ăn đồ ăn ha, lúc năm có lời về thùng phước xương ăn mỗi ngày thôi cho bảo tích. Cái hộp lại trong cái mấy tụi họ giờ làm sao lấy thùng phước xương. Hồi xưa thì nó bự lắm, cái gì nhớ là họ có để thùng ở giữa thùng hai bên hai thùng chứ không có nhiều. Hồi xưa chùa có ba thùng thôi chứ không phải giờ nhắm nhiều chùa để chỗ nào có. Suy nghĩ hoài cái bữa đó ra là cái đứa mít á, thằng mít á thì người ta ăn xong rồi người ta cho cái sơ để mình bắt cái chú tiểu ra để mà lột sơ mít để kho. Quý vị biết sơ mít kho không? Ăn rất là ngon. Cái tự nhiên muỗng mít nó dính tay. Ê, tao nghĩ ra cái này rồi, còn sao vậy? Mày ra mày lấy mình kiếm mấy cái trụng, cái tre đó, có cái trúc đó. Cái mình chặt cái trúc dài vậy. Cái mình lấy cái mũ mít đó, mình ra trái mít, ở trong trường nhiều lắm, thọ phẩm sống nó chảy ra mũ. Thì nó thành keo. Cái mình thọ cái ống tre vô cái lỗ tối đó, cái mình thọ vô trong đó, mình kéo một cái, thế là nó dính ra tiền. Thấy không? Dính ra tiền. Thấy không? À. Thành ra lúc đó là gì? Hòa thượng giảng kinh. Hòa thượng lấy của Tam Bảo là băng lông đội sừng. Thấy không? Thành ra mấy đứa em có chuyện đó địa ngục. Cái tôi nói địa ngục đâu cũng thấy gì mình đang ở trong địa ngục rồi nè. Ăn toàn là tốt thừa canh cặn, hở cái là bắt đi bán mà không cho ăn. Thì bây giờ đã ở địa ngục rồi còn gì sợ địa ngục nữa. Cứ làm đi, bao nhiêu tôi tao chịu. Quý vị thấy rõ không? Thành ra đầu tiên không đầu chịu phải không? Tao làm à? Và tôi bắt đầu tôi thọt vô cái đũa ra lấy được đâu trăm mấy. Trong mấy cái bắt đầu là thấy người ta mua, người ta cúng á, có cái món hột vịt lộn mà chắc nó ngon lắm, làm sao mà thấy. Tại vì đi ra Gò Mã thấy mấy ông già ông nhậu với bộ tâm sơn á, khè, cái chạy ra ngoài chợ lấy cái xì rượu thôi. Bà có xì rượu không? Có, thì hồi đó nó có chai nước ngọt rồi bà xá xì đó, hiểu con cọp à. Cái bắt đầu uống xong thì đem đổi chai, thì tôi giấu lần chai ra bán cho ông xì. Rồi mua đâu mấy ông dừa lộn đang ăn xong mà nó đụng đụng nó đắng nó dở lắm. Sai xưa rồi bắt đầu nghe cái gánh hát đồ này có về đó là tối chui cái lỗ chuồng rào đó là đi vô đó là mua gánh hát rồi hát rồi ăn uống xài tức là thoải mái. Mà tôi không biết mỗi tháng cái thường thường bên Việt Nam á nó mỗi tháng Phật tử không đến chùa. Họ chỉ đến vào ngày rằm quý vị biết không, vào mùng một thì đúng không quý vị? Cái không đến thường. Mà tự nhiên á là tiền nó mất. Mà mình lấy không có gian không có quan, lấy ngày nào cũng lấy tới hồi hai tuần sau hòa thượng khui không có bạc, hồi chỉ có mấy cái tiền xu. Chỉ có cái tiền xu, thấy không? À, thành ra là hòa thượng không biết sao mà bắt tôi này, thấy không? Thành bữa đó đó hòa thượng canh, hòa thượng canh, hòa thượng không nói gì hết. À, thì hòa thượng cũng rất ông thông minh lắm, hòa thượng cũng rất thông minh, ông mới tôi có lẽ là ông cũng thương tôi lắm, nhưng mà ông nói mày tao không ngờ là mày phải con tao mà sao mày giống tao quá. Ông thương lắm, ông chấm tôi vậy lắm, ông nói mà con đừng vậy, con sau này là nghĩ là coi như nó hơi giọng con nhiều. Thì bữa đó ông hòa thượng thường thường tối là đốt đèn mù u mờ lắm, thì ông hòa thượng đó ông biết làm sao đó mà ông chơi ông kê cái thùng phước xương nó lên cao chút thôi rồi ông nằm. Cái ông lót cái mền, cái ông nằm, ông ngủ ngay cái thùng phước xương. Giống như cái bột cái thôi mình đâu có biết. Cũng vừa thối vừa không quen. Vừa khiều. Cái ông nói thổi khiều mày ngồi trên bụng tao rồi nè. Quý vị thấy đã không? Đánh cho một trận. À, quý vị thấy là cuộc đời của tôi từ nhỏ là vậy đó. Tôi nói cho tụi kia nó sợ, tôi thuộc loại thì dễ sợ lắm, nó về bây giờ tôi tu rồi thành ra là nhiều khi nó thấy tôi hiền nó ăn hiếp. Phải không Lữ Tình? Nó thấy sư phụ hiền ăn hiếp. Thì tôi sợ quá tôi đâu dám xuống sang dễ gồm. Tôi nói cho quý vị nghe là cuộc đời của chúng tôi hồi nhỏ rất là khổ. Nhưng mà đó nó truy luyện mình đó quý vị. Mình bị sống trong những thế mẹ rồi mình tự động sinh tồn, bản năng sinh tồn. Mà mình trở thành là những người mà... Bởi vậy tôi bảo đảm quý vị đó. Hồi sáng thì tôi chửi dịch cộng tới chiều quý vị thấy không có người chửi mặt tôi đâu. Tôi móc mà nó đau, nó thấu luôn đến nỗi dịch cộng sáng thì nó phá cái gì ăn trên nét tôi lắm. Rớt hết là con. Nhưng mà đó là tôi cảm ơn nó, nếu mà cho nó nghe xong cái Phật tử tôi cảm ơn nó nghe nó biết hết nè. Là mẹ nó không biết cái gì mà nó nghe, mấy người mới nói hay lắm, hẹn cái đó là coi như làm nó hấp dẫn hơn nữa. Mấy người hỏi sửa tôi sửa chứ. Phải không? Nếu mà internet nó quớt á, mà mình tự động mình không cho đi, mình mang cái tội là hiểm pháp. Còn đằng này mấy cái thằng mà tình báo diệt tổng nó dùng hai cái nó đánh vô đó thì nó mang tội hiểm pháp, mình không mang tội hiểm pháp, hiểu chưa? Nhưng mà rồi đó, xong cái này làm kiểu ông ra dĩa là mỗi người có dĩa là bỏ lên bếp rồi làm gì mình chỉ chặt một chút thôi không sao đâu, thấy không? Rồi bây giờ tôi tóm lại, sáng tới giờ quý vị nghe thầy giảng cái chìa khóa căn bản của kiến tánh là lột mắt kiến ra đi, thấy không? Hòa thượng Tiêu Hóa ngài có một câu hỏi ngài sau khi diệt tịch ngài đi về đâu, ngài nói ta từ hư không đến và ta diệt tịch ta trở về hư không, từ hư không trở về hư không. Ai giải thích được câu này để chấm dứt cái bài học tối nay? Đã vì tôi nói lòng vòng cho vui, nhưng mà chính đây là cái sư tỷ của bà thượng Tiêu Hóa có một cái đề tài từ hư không trở về hư không, có không quý vị? Như vậy ý nghĩa đó là cái gì, ai nói được? Ai nói được không? Như vậy quý vị thấy rõ cái nào, cái gì lớn nhất trên cầu quả địa cầu này, cái gì lớn nhất ở trong cái universal, tức là cái vũ trụ này, quý vị, cái gì lớn nhất hả? Chân tâm. Đúng rồi đó quý vị. Quý vị mà biết bay từ đây lên quả tinh là bao nhiêu triệu mai, bay từ đây đến những dải ngân hà bao nhiêu triệu mai, thì những cái đó nó vẫn nhỏ gì, nó nằm trong cái biết của những nhà Phật học gia, đúng không quý vị? Phải không? Cái gì mà hư không có thể đo lường, công đức chư Phật chư phương nghĩ bàn, ý nói là cái chân tâm nó rộng lớn lắm mà mình có thể đo lường, nhưng mà công đức chư Phật chư phương nghĩ bàn, nếu không có Đức Phật ra đời, quý vị nghĩ thôi, thầy trò chúng ta sẽ xa đọa cỡ nào. Nếu không có Đức Phật ra đời, bao nhiêu gia đình tan nát. Nếu không có Đức Phật ra đời, bao nhiêu con thú bị giết, phải không quý vị? Thành hồi đó tôi đọc cái đoạn kinh, khi Đức Phật Thích Ca giáng thế ra đời, chim muôn vui mừng, phải không quý vị? Cá ở trong sông thì mừng lội, tất cả đều được. Cây trái thì xương xê. Như vậy tôi hiểu làm cơ hội tại sao không thấy, nhưng mà không phải như vậy đâu. Nếu mà không có Đức Phật ra đời thì bây giờ tín đồ Phật giáo của Đạo Phật gần 800 triệu. 800 triệu này, người này họ sẽ ăn một năm bao nhiêu cái trứng gà, họ sẽ ăn bao nhiêu con gà, họ sẽ đi câu, họ giết hại bao nhiêu. Thì khi Đức Phật ra đời, ý nói là có hàng trăm triệu chúng sanh được khỏi cái nghiệp bị người ta giết, có rất nhiều cặp vợ chồng được hạnh phúc. Từ hư không trở về hư không là gì? Tôi nói thí dụ, bây giờ tu hành thanh văn, khi mà cái vị A La Hán chứng quả niết bàn rồi đó, thì các ngài có hai điều kiện, đó là bà Mạc Lợi Phu Nhân, bà là một người gia nhân vợ của Du Bình Sa Dương, bà rất ghét Đức Phật, không phải vì Du Bình Sa Dương cúng dường Tịnh Xá Túc Lâm, mà tại vì Đức Phật khi vua bắt, khi mà vua mà khen tặng sắc đẹp của bà, vua Bình Sa Dương mà khen tặng và nói với Phật thì Phật nói chỉ là một cái đại gia chứa đầy những quế, đừng có nói sắc đẹp của một bà vua phi, mà sắc đẹp của thiên cõi trời Như Lai cũng coi chỉ là những vật dơ quế, thành câu nói đó làm đụng chạm tới từ ái của bà và bà không thích đi. Nhưng mà một hôm những ngày đánh dỗ của vua Thiên Dương Bình Sa Dương thì đi vào trong đình xá để làm lễ mà trai tăng để mà hồi hướng cho tiên vương, thì bà không đi. Nhưng mà vua Bình Sa Dương vừa bước vào thành Trúc Lâm, vào đình xá Trúc Lâm, thì Đức Phật dùng thần thông hiện ra có một người đàn bà tiên đẹp đứng ngay cửa của đình Trúc Lâm, mà chỉ có mình bà thấy, cái vua Bình Sa Dương thấy. Thì cái người đàn bà này là nổi tiếng là hoa hậu của thành Phương Xá, mà giờ tự nhiên thấy có một người đàn bà đẹp. Tôi hỏi quý vị nè, nếu mình xấu thì thôi mình không khe ai dạy, mình khe, mà mình là được tiếng là hoa hậu của làng A Di Đà, mà tự nhiên giờ có ông bà tự nhiên mới đẹp quá, người ta đụng cái gì cũng muốn coi cái bà đó không cái gì. Do đó bà Mặc Lợi Phu Nhân cứ đi theo cái quá thân thánh Phật là biến thành người đàn bà, và đi theo vào tới trong, và mê say và thấy cái bà nó đẹp quá, Đức Phật biết là đẹp kinh khủng lắm. Và bà cứ ngồi bà ngắm á, bà ngắm và bà ngồi ở trong cái pháp hội tòa mà bà cũng không nghĩ. Thì vua Bình Sa Dương rất là vui, thấy lần đầu tiên bà Mặc Lợi Phu Nhân hoàng hậu ngồi nghe pháp xa xưa, Dạ, nhưng mà Đức Phật cho thấy bà đó đẹp, rồi Đức Phật giảng vô thường thì tự nhiên cho thấy tóc bà, rồi Đức Phật giảng tới đâu có Phật mà biến hóa cái bà đó là mặt đồi mồi, rồi tay chân run rẩy, và chút nữa thấy bà này chết, cho cái cảnh bà chết thì dội được một ra ngay lúc đó. Bà Mặc Lợi Phu Nhân chứng được tam quả A-na-hàm, trong khi Vua Bình Sa Vương mới sơ quả Tu Đà Hoàn. Và đâu một cái Phật khai thị mấy câu mà chứng A-la-hán. Thì lúc đó Vua Bình Sa Vương bà mới đảnh, ông mới dùng đảnh lễ sau khi mà hồi hướng cái thời pháp. Trong đời con ngày hôm nay con vui nhất, Đức Như Lai biết vui gì không? Con xin báo tin là Mặc Lợi Phu Nhân bà chưa bao giờ nghe pháp mà sen ngay gì bữa nay đâu, thành là con vui nhất, đó là tin vui. Thì Đức Phật nói Như Lai cũng có một tin buồn báo cho Đại Dương biết. Thì khi đó Vua Bình Sa Vương hỏi tin buồn là gì, trong khi là gì? Bà Hoa Khẩu lần đầu tiên vô nghe pháp, vì bà đã chứng ngay quả A-la-hán rồi. Người chứng quả A-la-hán rồi không thể trở về sống một đời dâm dục kiết trần, có hai con đường, một là nhập niết bàn, hai là coi như phải vào đây tu luôn. Thì bà chứng quả khi bà còn trang phục của một bà Hòa Thẩu. Thì lúc đó bà chứng quả rồi, khi họ chứng quả rồi họ không còn ái nhiệm gì như mình xưa nữa, tâm họ là không có dính mắt gì về cái sắc đẹp hay cái gì nữa. Thì khi đó Vua Bình Sa Vương quỳ xuống đảnh lễ xin Phật, thôi con xin cho bà Hòa Thẩu ái khanh của con được làm tỳ kheo ni. Ngài A Nan hỏi chi về Đại Dương, bả mà nhập niết bàn rồi đó thì đi đốt ra tôi không còn tập gì cả cũng cho. Vì cho bả làm tỳ kheo ni, con yêu cầu có một điều, nếu mà Như Lai nghĩ tới cái công mà con lâu nay mà con cúng dường tịnh xá ủng hộ đạo tràng cho Đức Như Lai, yêu cầu bả đi qua con đường trước hoàng cung hàng ngày khất thực để con được dâng cơm cho người vợ cũ, Phật chấp nhận. Và để chi vậy? Phật hỏi đi chi vậy? Để con nhìn bà để mà để đỡ nhớ. Đó là cái tình của ông vua khi chưa chứng quả. Mà quý vị thấy rõ lắm. Thì như vậy, người nào mà tu theo cái thanh văn mà thời Phật, họ có hai con đường. Tại sao vậy quý vị? Họ không có tạo nghiệp thiện, và họ cũng không tạo nghiệp ác. Thì có người đã trả lời cho những bài pháp trước rồi. Khi con ngủ là con không tạo nghiệp. Bởi vì tôi hỏi đối với vị, tạo nghiệp thiện là gì? Ai cũng đưa tay cúng dường, tụng kinh, niệm Phật, phóng sanh, bố thí, có hiếu cha mẹ. Tạo nghiệp ác là gì? Phỉ báng Tam Bảo, chê khai kinh điển, phá hòa hợp tăng, tạo ác vào địa ngục. Rồi hỏi cái nghiệp mà không thiện không ác là nghiệp gì? Đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác thì không tạo. Thì họ tìm con ra có người đưa đời. Khi con ngủ kêu là vô minh, nghiệp vô minh kêu là nghiệp si. Khi con thức á thì đa số chúng ta nhảy vào nghiệp tham. Mà tôi đố quý vị cái nào mà nặng nhất trong tham sân si, cái nào nặng nhất? Si là nặng nhất. Rồi cái nhẹ, cái thứ hai là cái gì quý vị? Sân không có nặng đâu. Cái người mà dưới nhà biết mà họ nổi sân á, quý vị biết không quý vị? Thí dụ quý vị xin một cái ớt vì phổ nó đang ngồi nó làm cái là buông bò, xin tôi lên một cái muỗng nó nặng, nó đi chỗ khác người ta mệt quá đuổi phúc ba, thì quý vị biết cái mặt nổi sân không? Mà khi tôi dẫn đệ tử tôi chở quý vị biết thì nó sân không? Nhưng mà khi tôi tham quý vị không thấy được, thật là cái tham nguy hiểm. Quý vị mà có một cái người con dâu thành rể mà nó nổi sân, nó ào ào nó hết liền, mình thấy mình biết mình đỡ. Mà thằng rể với con dâu mà nó nổi tham cái gì có đỡ được không? Thành ra nặng nhất là si. Do si mới khởi ra tham và sân. Tham mà không thỏa mãn rồi thì mới nổi ra sân. Đầu tiên chẳng hạn tôi nói à, cái này có đứa lần tay là ba tặng tôi nha. Đứa nào đưa tay lên được lấy. Đó là 30 đứa đưa tay. Thì trong này nó có hai cái người mà tôi không biết người nào đưa tay trước thì sao cãi lên đây. Thì đứa nào mà nó lấy được cái này, nó thỏa mãn lòng tham thì nó khởi tâm gì quý vị? Hoan hỷ. Mà đứa nào mà nó lấy không được thì nó phải khởi làm gì quý vị? Tâm sân giận. Như vậy do si mê lầm lạc mới khởi là tham và sân. Mà chúng ta muốn bắt vô đường luân hồi, mà chúng ta nói ngủ là tạo cái nghiệp vô ký. Như vậy cái nghiệp quý vị ngủ, tôi nói thí dụ, khi quý vị ngủ quý vị đi về đâu? Khi quý vị thức á, mà quý vị hấp hối rồi quý vị chết từ từ, thì quý vị được trợ niệm, được khai thị bởi thầy bổn sư, được có ban hộ niệm, quý vị còn giữ được chánh niệm thì quý vị đi về đường lành. phải không quý vị? Để nghĩ thổi tướng. Nhưng mà khi mà quý vị ngủ, quý vị chết, quý vị đi về đâu? Ngủ chết như con của ông Thiện Quang á, con ông ngủ chết phải không bà chú Thiện Quang? Nó ngủ nó chết, nó bình hoàng gì hết, nó đi về đâu? Nó sẽ đi theo cái tích lũy nghiệp của nó. Và như vậy nó đi tái sinh. Nếu mà nó tái sinh đi vào Lào, vào mà nó làm một cái loài là người, thì cái lúc này nên cứu cho nó đi. Tại vì nó có 49 ngày để tìm cha mẹ đó. Khi mà về loài người đó, chúng ta có khả năng cứu trong vòng 7 tình thất. Ở đây có một trường hợp tôi muốn nói nè. Có người nào mà nãy lên cầu cứu với sư phụ là bà ngoại ở Việt Nam chết, đưa tay cho con, đó tôi đưa tay đứng lên cầm đó, giờ dầm xuống đi, dầm lên cô đó đó. Cô đó là bà ngoại chết, nói chết chưa đủ 2 tình thất, cũng tôi có 3 từ và phi nhau qua đây gì nổi vấn đề đó. Khi mà gia đình trong lúc tang lễ thì gây lộn với nhau đến nỗi là học máu và bứt néo ở Việt Nam chung phòng, bứt néo, có gì biết bứt néo không? Giận quá gây lộn gì vấn đề gì không biết, bứt néo cũng kể là bứt néo và học máu ra. Thì cái người này làm sao mà siêu được quý vị? Thì làm sao cứu người này? Người này sẽ cái thổi tướng, khi thử thổi tướng là nóng ở đâu? Ở bụng đó con. Đương nhiên là nóng ở bụng về rồi nhà quỷ. Cái loài ngạo quỷ này là cái loài quá xanh, đi như tên bắn. Cái loài xuất hiện ngục cũng là loài quá xanh, đi nhanh như tên bắn, không qua giai đoạn 49 ngày. Cái loài chư thiên cũng là loài quá xanh, bay như tên bắn, đi cái xẹt lên các cõi trời. Và cái loài giảng xanh cũng đi như tên bắn. Chỉ có loài người và loài thú vật là có giai đoạn 49 ngày. Là vì để cái điểm này. Thì như vậy con lên con cầu cứu cho bà ngoại con, thầy cứu cái nào thầy nói con nghe luôn nè. Thì cái loại này là quá xanh. Cái loại quá xanh thì nó là loài quỷ thần, là một loài quỷ, nó có thần thông khắp trời, nhưng mà nó không có cái nghiệp ăn. Khi mà mình đem một cái chén cơm vô thì nó thấy đó là lửa, mà đưa lên nước nó thấy là máu. Cái nghiệp đó không là được, phải nhờ cái tu chú biết thực. Đọc lên thì họ có thấy cơm là cơm, mà chú biết thị nước là nước. Cái quả địa cầu của chúng ta đây còn là nước, loài người thì thấy là nước, loài cá thì thấy là lâu đài, chư thiên thì thấy là lưu ly. Quý vị nhìn những cái bộ phim phái học gia, tôi nói ở trong đây là có luôn Thiện Hành, ổng là làm Yana gia. Trong cái thái solar system là thái sinh thời chúng ta, chỉ có quả địa cầu chúng ta là đẹp nhất đó quý vị, đẹp nhất. Mà tôi nói cho quý vị nghe luôn, ở đây sở dĩ thầy ngồi đây thầy nói quý vị nghe là do cái gì quý vị? Không khí, tiếng nói của thầy từ cái phổi thầy bắn ra chuyển qua không khí đến lỗ tai quý vị. Trên mặt trăng khi phi hành gia âm tròn lên đối với một người phi hành gia thứ hai nữa, hai người này không có bộ máy mà vô tiếng, không nói chuyện nhau được vì không có chuyện sắp âm. Ở trên đó không có nước, do đó nó không có phết đại nên biển màu xanh, cho nên đó bầu trời nó đen thui luôn. Và trên đó rất là nguy hiểm vì trên đó không có cái bầu khí quyển để bảo vệ. Những cái tinh danh nhỏ xíu là những cái thế giới đã bị nổ tung hàng triệu triệu mảnh, ta kêu là dân thành, đi tốc độ như 17.000 cái số, 20.000 cái số, viên đạn đi chỉ có 11 cái số một giờ thôi, mà cái này nó đi mấy lần 17.000 mai một dặm hay là, và nó bắn vào trong mặt trăng, do đó mặt trăng nó có những cái lỗ dài dạng khổng lồ, mà do có không có không khí, cho nên nó không có sự thay đổi oxy, do đó cái sự vật nó còn hoài như vậy. Nhưng mà ở trên đó với con mắt của chư thiên trong kim nói là nguyệt trung thấy âm, đẹp lắm. Con mắt mình là thấy lộn chỗ, nhưng mà trên đó là nguyệt trung thấy âm. Trên đó loại nào sống địa tiên ở trong Kinh Lăng Nghiêm có 10 loại, nó không phải là cõi trời mà cõi đó kêu là địa tiên. Tiên mà sống ở trong một địa cầu kêu là địa tiên, không có gì, đẹp lắm. Tại sao tôi biết cái chuyện này? Tại vì lâu rồi, hồi bị cộng gia 77 thì có một cái người bị ma nhập, và họ lại chùa, và lúc đó tôi có hỏi họ xin cái vị nào mà vô hay nhập vô cái người nữ này. Người đó nói tôi đến từ địa tiên. Họ xuống đây làm gì? Nói vậy tôi với cái người mà bị nhập này hồi xưa là ở trên đó là trong nhóm là 12 huynh đệ, 12 cô tiên ở cùng trong một cung điện. Cô này cổ xuất trần rồi, tôi xuống đây để nhắc nhở cô ráng tu để trở về. À, thành ra tôi nói sao không biết đấy, hồi năm 69 thì người trời có lên trở, tôi hỏi trên đó người trời có lên được nó không có, chỉ có hai người trời lên lúc đó là ở trên đó chúng tôi là những đứa cực tiên nhỏ nó xô qua xô lại. Thì tôi hỏi sao xô cái gì, ông có phim thấy không, khi họ đi nhảy họ xuyên qua xuyên lại là do những đứa con nít trên cõi trời họ xô vào vợ mà âm cho không thấy gì hết. Hỏi sao thấy là tại con mắt mình không có thấy được, trên đó con mắt họ ở một cái không gian ba chiều. Thành ra tôi nói cho quý vị, Đức Phật kêu đó là một coi như là để chúng ta kêu là châu, tiểu châu là mặt trăng, đại châu là quả địa cầu. Thì như vậy bà ngoại con phải coi cái hành nghiệp của bà lúc sống bà làm cái gì, và coi tại sao mà bà nổi giận. Cái nguyên nhân thì nghĩ bà nổi giận là má con, là người bà sanh ra và mang nặng đẻ đau, mà khi bà bệnh má con không về phải không, mà con chỉ là cháu ngoại mà con lại về con lo đám ma, rồi trong đó có lời qua tiếng lại trong anh em cậu cậu phải không, bàn về cái chuyện mà má con có khiếu gì đó, rồi bà giận nhưng bà nổi điên lên. Cái chỗ này mới sinh ra bà học máu, và khi bỏ vô hồn và bước néo, đó là điều tối kỵ bên Phật tâm. Quý vị khi có người qua đời đừng làm cho họ nổi sân, một chút lửa sân đốt cháy rừng công đức. Quý vị nhớ là bây giờ tôi hỏi quý vị, mấy ngày nay mấy người này vô đi nhổ cỏ với tôi nè, trong này cô Huệ Thị nè, cổ lấy giấy chùa cầu con tạo công đức rất lớn cho đại chúng, nhưng mà khi sư phụ xuống sư phụ có nghe Huệ Thị tại sao không chịu đến cái cầu này, nhưng mà thật ra tại vì Huệ Thị lên rồi, thì thí dụ thôi nha, rồi một người nào vô ý họ là dùng giấy rồi họ để dơ, thì Huệ Thị nổi giận đúng là làm ơn mất quá, mình cực cả ngày mình ra để không biết công một ngày mình nữa. Thì bao nhiêu cái mà con làm sáng tới giờ con nổi sân, thầy la con cái là tất cả công đức đó hết rồi. Nhẹ thì con giận chừng vài tuần không đến, mà nặng là coi như bỏ luôn, có không cái gì. Thì như vậy thay vì mình còn đến chùa mình còn tiếp tục nghe pháp, chút lửa sân cũng cháy rừng công đức, để ý cái điều đó. Rồi như vậy cứu bằng cách nào? Ngày mai này là cái chương trình lễ Phật đản. Rồi lễ Phật đản thì chúng ta chỉ có lễ thánh Phật thôi, nhưng mà muốn cứu cho bà không phải Đức Phật Thích Ca cứu, mà không phải Phật Di Đà, mà chính là ngài Địa Tạng đó quý vị. Thành ra thầy nói là trong cái ngày chủ nhật thì chiều thứ bảy đó chúng ta phải tụng ngay một quyển Địa Tạng, ít nhất là chúng ta tụng một quyển. Ngày chủ nhật thì chúng ta đi một quyển ở ngoài chỗ mà cái mâm Phật vật khổng lồ, và cuối cùng chúng ta hoàn mãn chúng ta đi quyển hạ. Thì dưới cái công đức mà tụng Địa Tạng mấy trăm người này này, mình tụng một lần á, một bộ thành 500 bộ. Con hiểu thầy nói không? Tại sao cái lực hồi sáng này mà thầy để cái sớm nào người ta cũng khỏe hết vậy? Vì tụng một biến lăng nghiêm thành là 500 biến. Quý vị hiểu thầy nói không? Quý vị cố gắng khi các pháp hội mà muốn cứu người thân á, lại đây này. Mấy cái người lắm đi tu giao duyên này nè, tôi hỏi quý vị tu luôn, tôi nói nha, quý vị tu giao duyên này, từ ngày thứ năm tới giờ cạo đầu, quý vị có làm gì mà tham sân si chưa? Hả? Quý vị có đi bán cơm cây quỷ không? Quý vị có mượn đạo tạo đời không? Quý vị lúc nào cũng giữ hình tướng của một người tu, mà quý vị ở đây trong thời gian thì khi cạo đầu bây giờ cái tâm quý vị quan hỷ không? Do cái quan hỷ nó có công đức. Thì đây mỗi một vị này nhiều khi đó nhất niên Phật tại tiền, mấy người này tu đi họ thanh tịnh, và khi mà hồi hướng thì đứng đây thì đọc thì hồi hướng, chúng con là những tăng ni các nơi lần lượt hội tụ về đây tụng trì thần chú thủ lăng nghiêm, nguyện cho công đức này hồi hướng cho cái cụ bà Đỗ Thị Mi. Thì đại diện thầy nói quý vị quỳ dưới chắp tay, thì mỗi một người cho một phần công đức, và có 500 phần công đức, trong khi thầy tổ chức pháp ở đây thầy được 7 phần công đức, mà quý vị đây cho mọi người bảo phần, thành ra bà này ô tô mà tích tự nhiên là hết ngay, chứ không phải lực của thầy nữa nha, lực của quý vị, hiểu chưa? Tôi không có bỏ qua cúng Phật đâu. Cũng như ngày hôm qua đó, Diệu Hảo nó nói nó qua bên Tây Tạng nó để lấy cái bằng sâu chê đó. Nó về đây, cái nó nói, bên đó nó tu ở trong cái tu viện của Đặng Lai Lạt Ma, thì có người nữ, nó có một người nữ tu người Đài Loan. Người nữ tu Đài Loan đó nói mày là thầy ở Việt Nam, mày là ai? Thầy nói dạ thầy tao là thầy Thông Lai nè, mà cho tao coi mặt đi chứ con có dùng cái phone thấy không, bấm cái mặt sư phụ ra, thì con chờ một câu chửi luôn, một bạn chửi Bà nói là sao? Bà nói là cái này là hòa thượng tiên hóa, đúng không quý vị? Nhưng mà tôi không phải là, nhưng mà tôi là một cái tên mà. À, không phải nói là, không phải nói thầy là hòa thượng tiên hóa, mà nói là bà nhìn thầy bà thấy hình ảnh của hòa thượng tiên hóa. À, ở vậy dịch cho đúng nha, dịch theo mà sa bô chê đó, hay là dịch theo lý bô chê, dịch theo sa bô chê đó là nói kiểu này là gặp tôi khoái nha, nói là đây là một điều tiên quá, nếu mà tôi đó là thánh tăng thì tôi nhận liền, nhưng mà tôi là ma tăng tôi đâu dám nhận, không để cổ tôi chết ngày qua tôi có đứng chánh con không vậy. Tôi nói đây là hòa thượng ân sư của tôi, chứ đừng có nói là đây là một thượng tiên quá. Nhưng mà nếu bà nói là bà là cái người tu bên đó diệu hảo thì mới chứng được tới lê bộ là sa mô chê, thì không thấy được một thượng tiên quá. Nhưng mà cái bà từ nữ tu Đài Loan bà chứng tới là rin bô chê, thì bà nói bà nhìn cái hình của thầy bà thấy có tượng hoàng hình ảnh một thượng tiên quá, đứng như sao cái đó chấp nhận được, chứ đừng có nói là ổng là một thượng tiên quá, đó là đại dòng nữ. Tôi chỉnh liền rồi cái đoạn một đánh phá tôi á, nó nói là một cái vở kịch diệu hảo này á, đóng kịch nói, thành tôi muốn nói rõ ràng. Khi ngày qua nói là tại vì trình độ tu chứng bữa nay tôi xác nhận trình độ tu chứng của diệu hảo là từng là một cụ đệ tử của tôi, nói là sa bô chê, thật ra nói hơi sai tiếng tạp. Thế còn bà đó hỏi thầy của mày là ai, nói dạ thầy này vô mình coi trên web này, ô tao thấy hòa thượng tiên quá đang đứng đằng sau lưng của cái ông thầy này, như vậy thì đúng hơn, đúng không quý vị? Phải nói rõ ràng chứ đừng bao giờ vượt qua cúng phật. Thật ra tôi nói cái lịch là sao mấy ngày nay tôi cầu đâu mà trúng đó, là tôi mà cái tên mà bây giờ là tôi là không bị cái bú trong đầu á, không bị cái dòng kim cô á, và tưởng nó mày ha, mày làm gì vậy, tao cho cái bú nó nở ra. Thì tôi bắt đầu á, tôi sẽ vẽ ra, tôi vẽ ra, tôi nói là tôi nằm chiếc bao, tôi thấy hòa thượng mượn sắc của tôi, hòa thượng bây giờ đó là về cõi hư không nhưng mà mượn sắc của đệ tử, thành ra là đứa nào muốn lại đây muốn thay hòa thượng rờ cái tôi ở ngáp ngáp cái tôi rờ một cái gửi 500. Nhưng mà không phải vậy đâu nha, xác nhận bữa nay lời nói của rực sa bu chê diệu hảo là lời nói không có đúng, không có phải là nhìn thấy hòa thượng tiên quán mà thấy một cái vị sa bu chê chánh thức xuất thân từ Đài Loan đã từng biết mặt hòa thượng tiên quán, phải không con? Và bà nói thấy, tại bà là người Đài Loan đã từng gặp hòa thượng tiên quán và thấy hòa thượng tiên quán khi nhìn hình thầy là đứng sau lưng, thì ông cha ông đứng sau lưng đệ tử thì được, phải không? Đó. Thì một ngày nào thầy chết thì cái thằng thiện tôn á nó lên nó ngồi trên này, thí dụ như thôi, rồi tự động á lúc đó là có một diệu hảo sa bô chê, rin bô chê là sa bô chê nào nữa, lúc đó là cháu ba đời của diệu hảo này cũng là sa bô chê, thì sa bô chê đẻ ra sa bô chê đấy, chứ sa bô chê đẻ ra bắt trùng, bắt trùng phải thử đi ở đây. Do đó thì thiện tôn nhớ nha, nó sao tôi nhìn vợ tôi giống như là cố sư ông thượng thông hạ lai, cái là con không được nói nha, con nói vậy là sư phụ bóp cổ à, mà nói dạ con không có phải là thượng thông hạ lai mà con là có như là thích thai long. Hồi nãy tôi đã bây giờ tới giờ rồi, hồi nãy đi tôi trả lời một cái gì ở trong này, cái bà đó đúng là ngây thơ, nhưng hồi sáng ấy, có cái ông kia cũng ngây thơ cụ thiệt, tôi giả tôi làm đeo cái bà Mỹ mới mặc tiếp vô, bà Mỹ đen mà hồi nãy chứ có mặc mặt trình tôi làm trên mà, tôi đâu có biết bưng cái thau nước vô rồi, chấm điện xanh xanh chứ tao làm gì có cái spa như bây giờ, thì cái bà mặc quá rồi tôi hỏi là, cho tôi làm gì đó, ông làm móng không được, có làm trường bây giờ ông làm chim nước, tôi hỏi chim nước là sao? Trong trường nó dạy lấy cái đồ, lấy cái vũa nó sụn thì thôi rồi, cái mình bút phơ. Ông đâu được, thầy phải cạo da chân cho nó, cạo tới chừng nào mà, thôi cạo tới chừng nào mà hết, nó cạo chừng nào mà nó sạch da thôi. Thì tôi cạo đến hồi chảy máu cái gì. Tôi bị Rồi tôi nói trong đó có một câu chuyện nghe mà tôi kể giờ cho quý vị nghe đó, nhất là mấy người phổ được nó không được nghe thì nó tôi đã tức. Thì tôi nói đó thì có cái cô cũng thấy tôi tội quá, ở biết thầy chùa mà, tôi nói thầy thì chọn cái nghề gì đi nghe thầy đi chọn cái nghề khác khác học cái gì anh ra rồi ra 2-3 năm rồi chấp phơ vô trong bức ly hay là đi vịt rồi đi, con thấy nó chướng quá, không sao vậy. Con Mỹ thì nó mặc liếp, thầy thì ngồi sát cái đó thì cục cục thì trà cái chân cái đầu thầy để cầm đụng bát hồ của nó. Thì lúc đó là tôi hỏi bác Hậu là cái gì đó tôi chưa biết. Thế là con nhỏ nó nói rằng đó mà nó là cái dân mà coi như cũng là dân Sài Gòn như lựu đạn vậy, nó nói vậy đó. Thì nó nói thầy không biết ha, bác Hồ sống tại trong quần chúng ta đó. Cái tôi nói đúng đó, tôi hiểu thì tôi rất là thông minh quý vị. Tôi nói thật, cái gì nhìn kỹ coi da thì đen hơn da kiểu, cái chân thì như cái chân voi hả, thúi quắc à, làm sao mà phê được để mà nhìn bác Hồ, nhìn Ngô Đình Diệm tôi không nhìn nữa. Vậy rồi có một ông thiện ông tử ông hỏi đó, sao thì tan xong ông hỏi thiện mà ông đưa tay lên ông, đưa tay lên ông hỏi tôi đâu ông đừng nhập có đó, ông hỏi ngồi đây có cô Nguyên Tịnh làm chứng, ông hỏi thầy hồi nãy thầy kể cuộc đời thầy làm neo năm 1980 mà thầy ngồi thầy cạo da trên mà thầy thấy bác Hồ hiện ra đâu vậy. Tôi nói hỏi thầy khó nói quá. Ông tưởng là thầy đó là có thần lực gì đó mà bác Hồ sợ quá hiện lại để mà cầu cứu, tại bác Hồ là một tên gian tặc, một tên dâm tặc, chỉ nhờ có tên Thích Thông Lai mới cứu độ được thôi. Tôi nói không phải thầy đâu, chút nữa vô pháp hội để tôi hỏi cho hỏi nhượng với hiện tôi. Rồi nãy có một cái bà nữa, bà là mới gặp thầy đó, bà ngồi đâu, bà gì mà nãy mà xuống vô tôi tưởng chào đầu là bà nói không phải, tôi kiếm cái bà ngồi đâu, bà lợi quá, bà nói thì tỏ ăn cái bánh gì đó là nướng rồi đó kẹp, tôi nói không thầy không ăn đâu để cho mấy người ta ăn. Cái bà nói nãy thầy nói ông Dượng sau này mà dê gái rồi mà chết thì thành con heo nọc á. Cái con cũng rất là lo, hỏi sao lo vậy, con tưởng thầy biết con, tại con hồi xưa đó ở Việt Nam con là cái nghề con là đàn bà quá, mà ở Việt Nam đàn bà quá mới dám nuôi heo nọc. Rồi con chống cái gậy đó con đi rồi thả nọc mà để được mấy con người ta cho tiền con, mà con thấy ông Dượng á ông ốm quá làm sao mà làm heo nọc được. Tôi nói sao vậy không? Con nói trời, con được cứu con, biết không? Hôm nào có con nó bự bằng 4 năm ông Dượng lên. Mà nó trắng nó đẹp lắm, con tắm nó một ngày con tắm xà bông á. Con giỡn đi là con làm con có 4 con heo nọc, 4 người làm ngày này mà con heo nọc con đẹp trai lắm. Dượng này mà nó đi, nó ốm nhau làm sao heo nọc thả hoài con không đậu thai đâu. Hôm đó thầy hỏi sao tôi nói vậy có đúng không thầy, nhưng mà nó là thả ra heo mội. Bỏ nó heo mội mà làm được gì thế, Mỹ nó qua Việt Nam á nó đem heo mội về nó nuôi nó kinh lắm. Cái gì biết heo mội không, như vậy chịu đừng buồn nha, con heo nọc này da đen thì sẽ đẻ ra heo gì quý vị, Việt Nam kêu là heo mội, bởi vì ráng tụ đi nếu không làm heo nọc mà chuyên môn chỉ là đẻ ra heo mội không. Hồi nãy tôi cũng nói đó, ráng cảnh cáo quý vị nha, quý vị không tu quý vị xuống cho Hồ Chí Minh là nó phạt tôi chết. Hồi nãy tôi giảng với những người mà chưa nghe sư quốc dân giảng thì giảng lại chút xíu nè, thấy không? Ở chùa của chúng ta tổ chức để mà tưởng niệm 30 năm đau thương của dân tộc, thì ở đây tôi ví dụ có chùa quốc dân ở Hoa Kỳ nha, thì ta mời một vị hòa thượng sư quốc dân tiến công, thì để tôi mở cho online lên coi bên đó nó nói cái gì. Thì thầy tôi có rồi nhưng tập bộ nha, sư phụ nhìn trong cái iPad, ủa cái giờ này tại sao mà nó sáng quá, có lẽ là cái chùa nữa Hà Hoài, tại vì Hà Hoài đi sao đấy có 6 tiếng 5 tiếng hả? Ồ vậy là có chừng có bao nhiêu thầy đó chủ muốn chết, ông tưởng mình nói ổng á nha, trong Hà Hoài có nhiều chùa lắm á nha. Thôi được, ví dụ Hà Hoài đi nha, về lấy cây đuổi đi ra. Thì lúc đó là cái ông hòa thượng đó ông có nói một cái băng thịnh sư thịnh đàng hoàng, rồi cái ông lên ông chào, ông nói là kính thưa quý vị đồng bào Việt kiều khúc ruột ngàn dặm của đảng Việt Nam quang vinh muôn năm, hôm nay thầy xin giới thiệu thầy qua đây với sự chứng nhận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thầy ở bên đó thầy làm lớn lắm, thầy làm ủy ban hoàng pháp trung ương, ngôi chùa của thầy lớn lắm, sở dĩ thầy qua đây là tại vì thầy nghe có cái tên thông lai nào đó phản động, nó dám làm lễ gì, nó đăng trên web là 40 năm tưởng niệm Lý Hương, nhưng mà sáng nay tôi đưa lên internet tôi nghe nó giái ông Si Ba Ly gì đó được 10.000 đô la cát, rồi nó nói gì nó không dám lấy, nó phải đem gì, nó là ma tăng, nó sợ là khi mà nó chết rồi mấy con ma Hồ Chí Minh rồi đó là chia nó quýnh nó chết, nó là má nhận ra, thành ra nó mới đem nó đọt lên cho cái chùa. Nó nói kiếp sau chừng nào mà nó thành thánh tăng thì nó ở chung với hòa thượng Thiên Hóa nó thôi lấy đi. Cái một cái ông Phật tử ông hỏi sao vậy, sao mà hòa thượng ghét tới như vậy. Rồi cái ông kia nói đúng rồi đó, nó bắt đầu nói chuyện xong thì ông nói nhưng mà các con có muốn có một vị mà Bồ Tát của dân tộc, cha già dân tộc mà thần lực hơn cả ngày Sivali không? Nó dạy có người mạnh hơn Sivali vậy. Cái người đó sanh vào thời Đức Phật, không có thời Đức Phật nào hết, sanh vào cái thời nó như là cách mạng tháng 8. Vị Bồ Tát này có nhiều quá thân lắm, lúc thì tên là Hồ Chí Minh, lúc thì tên là Nguyễn Tấn Thành, lúc thì tên gì nữa không, nhiều tên lắm. Ông Bồ Tát này nếu mà quả thật tụi con á muốn thờ ngài không, hỏi sao tụi con bây giờ cái chùa này đang thờ cái ông Phật á, mà ông Phật gì mà ông Đạt Ma Sư Tổ phải không, cái hầm râu này không đẹp bằng râu Bác Hồ đâu. Bây giờ tụi con mà muốn cái chùa này mà hòa thượng sẽ sửa cánh điện, hòa thượng làm trai đường, vậy con có biết không, cái lễ mà tưởng niệm mà ngài chiến thắng Sài Gòn á, tụi con có biết là tốn bao đảng gì nhân dân tốn bao nhiêu triệu không, tốn bao nhiêu con dược con có biết không, hơn trăm triệu đô la, phải không? Trong khi bên đây tao đi coi hết bao nhiêu các chùa, chùa nào đấy cũng tốn được vài chục ngàn đô la, đâu có bằng đảng cũng sẵn liên quan. Thì bây giờ tụi con nhớ là cái ông tổ Đạt Ma Sư Tổ đưa cái ông tổ Bác Hồ Chí Minh lên đó, là cái chùa này quý vị muốn triệu có triệu, muốn trăm ngàn có trăm ngàn, ngon lành hơn. Cái lúc đó bà mấy bà thảm phái nói vậy thiệt hả, thiệt hả, vì hòa thượng có đem hình ngài thánh Hồ Chí Minh qua đây không? Ông nói tao nghe nói bên đây tụi bay ghét cha gì quỳ trai Bác Hồ của tao quá, tao đâu dám đem, nhưng mà nếu tụi bay yêu thương vậy đó thì tao cũng quý lắm. Thì nhưng mà tao nhớ lại tao đi vô cái cửa này á, tao thấy có cái thằng giống Bác Hồ lắm. Rồi ôi chứ thằng nào vậy, cái thằng đó nó đưa tao tới Bắc Kinh bơ mít, nó cũng là đầu tròn áo dương mà nó giống nó Bác Hồ, nó giống y chang như Bác Hồ mà hơi đẹp trai hơn Bác Hồ chút. Nghe như là Bác Minh Như. Lúc đó thì tôi kêu Bác Minh Như vô, và Bác Minh Như lúc đó là đội dự chụp liên liền chụp 588 phải không, rồi hỏi cái câu thần chú làm sao là Sivali có tiếng Phạn, bởi vì thần chú sao là vậy, tụi con kiểm soát bên này đó, không có đông bình tây quả vậy, đông thì vàng lá, tây thì đô la, giữa thì hỗn sòn. Thì giải câu gì, Bác Hồ chúng ta sống mãi trong quần của đại chúng. Con giải ba lần rồi sư ông sẽ nói đại sứ ở Hiệu Tân muốn gì được đó, bây giờ thấy rõ không? Nó dạ dạ vậy rồi tụi con giái sư ông kia mà như vậy rồi nghe, cái ông mà thánh Hồ Chí Minh á sống tại trong dân tộc ông Linh Bồ Tát là ông giờ ông ở đâu, ông ở với 18 tầng địa ngục chứ ở đâu. Nhưng mà tao nói tụi mày biết, tao chứng quả rồi, không lai nó không biết là tao nói chuyện với Bác Hồ thôi. Thì lúc đó ngài mới cũng muốn rồi bảo Hồ Chí Minh chết cha mày, chết cha mày, ông đọc xong rồi thì hỏi vậy với cụ Hồ nói gì vậy, ông nói là tao nói cho cái thằng không lai nó biết, đừng có tưởng là mấy cái thẻ IDK này mày ngon, thấy không, kêu nó đốt đi rồi xuống dưới, mà đứa nào mà đeo cái thẻ này xuống ra đừng có bao giờ mà ra khỏi cái địa ngục vô gián. Thằng Diệu hồi đó đi cải tổ ao á là 7 năm, chứ bây giờ là 7 thế kỷ cũng chưa tha nữa. Thành ra thông báo cho tụi mày biết, ráng mà tu đi, nếu không xuống dưới là chết rồi. Bây giờ thấy rõ chưa? Nhớ nha, xuống dưới là không có thoát khỏi tay Hồ Chí Minh. Thành ra đương nhiên nhất là phải giảm sinh được là chấp nhất buổi nói chuyện bóc lò Hồ Chí Minh. Thật ra đó, tôi nói nè, phải nói cho quý vị đâu, mà tôi nói cho 80 triệu đồng bào bên đó, chứ không phải nói cho quý vị. Quý vị có thể nói không? Vì nó tổ chức 40 năm rất là giàu sang, thì rồi chúng ta nghèo lắm, nhưng mà chúng ta nói sự thật. Bên kia chả có ai vui mừng hết. Tụi bay có ngon á, thì sao mà tụi bay không có đưa đi du học ở Liên Xô, học ở Cuba, học ở Bắc Hàn đi? Tụi bay mới Bắc Hàn, tụi bay học được cái gì? Học được cái tội là coi như là cái ông gì của Bắc Hàn bây giờ tên là gì đó, Kim Châu Thu, giết ông Dưỡng, giết bà cô, thì đồng chí với ông Trường Chinh giết mẹ thì có khác cái gì? Học cái gì chứ không giết cha giết mẹ thì đi học Đảng Cộng sản các nước, ba nước còn lại, mà bây giờ Cuba cũng không còn nữa rồi nha. Và Cuba cũng trở thành mở cửa, bây giờ chỉ còn có Bắc Hàn và Việt Nam là hai cái nước mà dạy bất hiếu số 1 trên thế giới. Như vậy đó, tôi nói cho quý vị nghe. Thành ra đạo và đời phải đi đôi nha quý vị. Nhớ là đạo và đời biết đôi. Tại sao? Tôi sẽ đọc một bài thơ cho quý vị nghe. Khổ đau là bạn an vui, an vui đích thực không rời khổ đau, thông dong ngay giữa cõi sầu, niết bàn chung một nhịp cầu thế gian. Trong mưa có giọt nắng vàng, nơi bùn thon thoảng mơ màng hương sen. Giữa ngày nghiêng bóng màn đêm, căn khuya chợt mắt nắng lên ngập hồn. Sao niềm vui có nỗi buồn, trong tù ngục thấy con đường thoát ly. Nơi dung nhan tuổi sinh thì, có đôi mắt mẹ xiếp ly buổi chiều. Ghét người bởi chính vì yêu, yêu bao nhiêu hận bấy nhiêu cũng là. Trong chùa có cả ta bà, trong ta bà ẩn một tòa Như Lai. Nơi điều nghịch ý trái tay, lặng mà nghe tỏ một bài pháp âm. À ơi dưới giọng con nằm, cũng là giấc ngủ ngàn năm đi về. Trong phiền não có bồ đề, dạt vào sóng gợn bốn bề đại dương. Ngài tim ta có tình thương, thương như lưới cá tơ hương nhọc mình. Trong sinh tử gặp vô sinh, bên đời nguyên áo lặng thinh phần hồi. Trong ta có cả vạn đời, lặng yên tràn ngập đất trời xưa sau. Thành ra ở đời đó quý vị, khi mà quý vị hiểu rồi đó, thì ở đây cái phiền não nó trở thành bồ đề, thì không có cái gì hết. Cái người mà kiến tánh rồi thì phiền não trở thành bồ đề, không có cái gì làm người đó đau khổ hết. Ở đâu cũng là đạo tràng, ở đâu cũng niết bàn. Chứ chưa chắc quý vị vô chùa để quý vị tu, không phải vô chùa để tu đâu. Đa số chúng ta vô chùa, chúng ta cái người tu rất là ít đó quý vị. Quý vị nhớ nha, không có bao nhiêu người tu. Quý vị nhìn những cái pháp hội, chỉ có chúng hội thầy là sáng tụng lăng nghi. Quý vị đó đi thọ trai rồi, quý vị thọ bác con trai quý vị biết. Họ vô chùa 9 giờ, thọ bác con trai xong 10 giờ nghỉ chút lên ăn trưa. Trưa là ngủ trưa chút xíu là về, đó là 4-5 giờ. Họ nói chung chung, họ xả giới, họ thuyết pháp nhiều là 1 tiếng đồng hồ. Có không quý vị? Nhưng mà ở đây từ sáng tới giờ tôi nói đang rảm từ ngày thứ năm tới nay. Mà ngày mai cũng còn 2 show nữa. Show thứ 7 và show chủ nhật. Ngày mai tôi giới thiệu chương trình ngày mai để quý vị biết. Chúng ta kêu là chúng ta hội thoại về 40 năm ly hương của người Việt tị nạn tới Hoa Kỳ. Chúng ta nói những cái tốt và những cái xấu của cộng đồng người Việt. Chúng ta nhận lại cái Phật giáo đã phát triển được gì tại Hoa Kỳ. Phật giáo đã làm được gì cho cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Và những cái hình thức, những cái thành phần sư quốc danh Đảng Cộng sản đưa qua đây, nó sẽ phá hại cái niềm tin của Phật tử như thế nào. Và cái đó là những cái đề tài quý vị đóng góp. Tôi chỉ hỏi rất là đơn giản thôi. Tôi hỏi trong này ai, chẳng hạn tôi hỏi ông Dương, ông đã từng ở tù cái tạo nha. Tôi thí dụ mà ông là cái người tù cải tạo rồi ông đi qua đây với HO, rồi ông trở về ông lại là tội áo ấp về làm. Ông Dương, ông có phải là quân nhân về nó còn qua không? Đứng lên rõ ràng nói chuyện, mặt đối mặt tôi phải là lưng đấu lưng. Đưa cái máy cho hỏi nè, ê sắp sửa chấm dứt nè, tôi sẽ nói chương trình này ngày mai này, đứng lên đi. Ông Dương, ông đã được phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải không?
Dạ phải à.
Cấp bậc gì?
Dạ cấp bậc thiếu úy.
Binh chủng nào?
Dạ binh chủng Mỹ Long Quân à.
Ở tù mấy năm?
Dạ 6 năm rưỡi.
Tại sao thiếu úy?
Dạ.
Mà ở tù với 6 năm rưỡi thường thường là 3 năm.
Dạ tại trong tù cũng quậy quá.
Rồi tại quậy.
Dạ.
Rồi. Tôi nói một câu.
Dạ.
Ông đi qua đây sẽ diễn gì?
Dạ diễn HO sư phụ.
Diễn HO là dạ. Diễn coi như là coi nhân đạo cho những người tù cải tạo.
Dạ vâng à. Dạ.
Rồi như đây qua đây bao lâu mà ông tạo được nhà, cửa, tiệm nail và ông có đầy đủ hết. Rồi tại sao ông có về Việt Nam không?
Dạ có một có.
Tại sao về Việt Nam?
Dạ lúc đó con về con thăm bà già.
Rồi tại sao về bên đó mà để cho con vợ bên kia đó nói là con đã đi vô chủng cái chỗ mà coi như bia ôm, không tóc ôm, xe ôm, nói à?
Dạ tại ham vui sư phụ.
Tại sao ham vui?
Dạ máu dê sư phụ.
Tại sao nổi máu dê?
Dạ tại hồi nhỏ con đẻ ra bị thiếu tháng.
Tại sao thiếu tháng?
Dạ lúc đó nghèo đói quá, mẹ con phải buông tả quá tần nuôi con, rồi khi lớn lên con bị thiếu máu, mà trong đó không có tiền để mà thay máu con loại máu ô.
Rồi tại sao mà loại máu ô mà thành máu dê?
Dạ tại vì máu ô á thì lúc đó không có máu A, không có hiếm, không có máu ô để vô, trong khi máu ô thì cho máu A máu B được.
Dạ.
Bởi vậy bác sĩ quyết định, bác sĩ bà của Liên Xô á,
dạ,
lúc đó quyết định là cho con đổi qua máu dê,
thành máu dê như vậy đó.
Dạ, sau thời gian con máu dê xong là con lại bị thiếu máu một lần nữa.
Dạ.
Dạ. Bác sĩ kỳ này kiếm máu ô nhất định cũng không ra nữa.
Dạ.
Ông vô đại máu ngựa cho con.
Ồ. Hè chi mặc đồ thì vàng hè.
Dạ.
Đó, xanh lè.
Dạ.
Rồi trả lời tiếp.
Dạ.
Tôi hỏi là why, tức là tôi hỏi 5 lần phải trả lời.
Dạ.
Nghe chưa?
Dạ.
Mặt đối mặt là phải như vậy.
Dạ.
Nghe chưa?
Dạ.
Rồi. Tại sao khi ở tù Diễn Tổng nó hành hạ ông như vậy?
Dạ.
Bán sống bán chết mà ông lại quên đi. Lúc đó nó nói ông là phản động, ông vượt ngục phản động. Và bây giờ nó kêu là cái khúc ruột ngàn dặm.
Dạ.
Tại sao ông dễ quên đi những cái gì mà Cộng sản nó hành hạ? Đừng nghe những gì Cộng sản nói, nghe những gì Cộng sản làm. Có nhớ lời cái Tổng thống Thiệu không?
Dạ con nhớ à.
Mà tại sao nhớ mà còn về Việt Nam?
Dạ tại vì con tình quê hương, tình máu mủ, tình mẹ con ráng con về.
Tại sao về còn đầu tư nghe nói mua đất mua cát ở bên đó nữa?
Dạ có đó con có rủ mấy bạn con nó làm con suối, nó làm cho nó tán gia bại sản với mấy Việt Cộng.
Tạm tha.
Dạ.
Không được về nữa nghe không?
Dạ.
Biết gì ngày sáng giờ mấy bao nhiêu người bị bỏ bùa nghe không?
Dạ.
Nhưng mà tại sao con không bỏ bùa? Tại con sống lắm không?
Nó
mấy con bị ôm. Nó thôi
chưa
buồn, buồn không không thầy nghe biết rồi, thầy cũng có nghiên cứu về mật tông.
Dạ.
Khi mà con ma đó thường thường người ta bỏ bùa đó là người ta lấy cái đầu của thiên linh cái một cô gái còn trinh bị trời đánh nha quý vị.
Dạ.
Rồi phải chặt cái đầu cô đó rồi đem cái đầu cô đó bỏ vô cái hũ và bỏ phần nô vô ấm sát cô gái đó còn trinh, rồi cô đó bắt đầu ông thầy biểu làm gì đó là bùa yêu. Là mấy cô gái ở trong các bia ôm bắt ôm đều đã bỏ bùa yêu. Nhưng mà khi lại mua cái ngải của cái ông thầy bùa ngải gì bên đó là tiếng lội, nhưng mà tụi này nó bị đó, mấy cái tụi mà sáng mà lên là ba cặp diễn viên mà nói về bùa ngải đều bị mê sai thế năng vậy đó. Thì lúc đó cái ông thầy bùa ông có uống ba la thì ông lấy tụi nó muốn bỏ con, phải lấy một cái hình của con, nghe không, lấy cái hình của con để cho mình tên tuổi, nghe không, nó biết con tuổi gì, hình như là con tuổi con dê luôn.
Dạ con dê.
Đúng rồi.
Dạ đúng rồi.
Tuổi mùi. Năm nay 5 tuổi của con.
Dạ con sinh năm 35, Mũ Quỳnh 53.
Dạ 53 rồi. Rồi nó đọc, nhưng mà đọc hoài đó nó bỏ không được. Đối với mình là sao không? Vì con nhỏ thiên linh cái đó nó tưởng cái thằng nào đẹp trai phải gì thầy thông lai thì nó còn bỏ. Rồi con nghĩ nó bỏ cho thầy mê liền. Nhưng mà ngược lại là thầy con dưỡng. Thầy nó một thầy không thể sống thông linh. Trời ơi con thấy ông Dượng là con muốn xỉu rồi.
Bởi vì trong giờ ăn con không dám đưa hình con vô chỗ ăn ói hết.
Ông Dượng không thoát được, vì có con ma thiên lên cái, nó nói là nó thấy ông Dượng nó còn muốn ngửa ra, nó làm sao mà nó bỏ vô được. Thôi chúng ta tu có quan hỷ nha, chúng ta nói vô thưởng vô phạt nha.
Dạ.
Có gì mình ông Dượng là mới dám đem ra cho tôi chửi đó mà không có nổi giận đó, đúng không con?
Dạ vừa bà.
Vậy là tối nay có thương, có ghét thầy không?
Dạ không có.
Thương ghét không lấy lòng. Dạ. Tối nay giờ nằm duỗi hai chân ngủ.
Dạ.
Nhưng mà giả gì ngủ bơm còn nhiều lắm.
Thời gian thì có hạn mà lũ đạn con có thừa.
Rồi. Dạ. Xin quý vị, đây là Sài Gòn. 35 con dê được tiếp truyền thanh từ làng ở dưới đạp con rô. Giờ đây là giờ sắp 10 giờ rưỡi. Chúng ta dành sự yên tĩnh cho tất cả hàng xóm. Chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt quý khán giả trong vùng thiêu tân và phụ tận. Chính chúc quý vị hạnh phúc bên người thân. Tôi là Michael Quẹo, xin biết cả quý vị. Quý vị thấy đài này ấm tiền không quý vị? Cái đài mà ra là dịch phối của mấy cầu hòa, làm sao bằng mấy cầu quẹo được. Là nói bên đây cái quẹo bên kia liền, quẹo bên đây cái đá qua bên đây liền. Quý vị đi lần đầu tiên đâu đó tái nhà tối đây, lần đầu tiên quý vị thấy có tiếc tiền không? Có ân hận không? Đáng đồng tiền không? Hay hơn bao nhiêu bao nay gì bao nhiêu bao nay thêm tiền cộng rồi, đừng nghe nó nữa, nghe thầy thông lai đi. Tôi bảo đảm tôi thách quý vị đó, không có tiền pháp hội nào mà giống pháp hội của Thích Thông Lai hay Thích Thai Long gì cũng vậy. Tại sao Thai Long? Chỗ nào cần một bà mẹ, Thích Thông Lai thay Long thành bà mẹ. Chỗ nào cần người cha, Thích Thông Lai thay Long thành người cha. Chỗ nào cần một người lính Việt Nam Cộng Hòa, Thích Thông Lai thay Long trở thành là chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa để bắn vào đầu những tên cộng sản. Chỗ nào cần một người Quan Âm Bồ Tát thì Thông Lai sẽ tụng cầu an. Chỗ nào cần Ngài Địa Tạng thì Thông Lai tụng cầu siêu. Đức Quan Thế Âm có 32 biến hóa thân, nhưng mà Thích Thầy Long có 35 biến hóa thân. Ông giữ nghe đấy nè. Đức Quan Âm Bồ Tát có 32 biến hóa thân, mà Thích Thông Lai Thầy Long lại có tới 35 biến hóa thân. Kính chào quý vị khán giả của đài Sài Gòn 35. Vì chương trình quá hấp dẫn, có nhiều người gọi vào đài để yêu cầu Michael Quẹo tiếp tục phát hành chương trình này. Quý vị muốn theo dõi này, xin quý vị vui lòng đón kênh chương trình của Sài Gòn 35.35 do đặc phái viên của đài truyền hình phát thanh từ là Nghĩa Đà Con Rô. Michael Quẹo xin chúc quý vị hạnh phúc bên người thân. Thôi bây giờ hát bản rồi chia tay ha. Kính thưa quý vị, tôi xin lỗi tại vì khán giả họ còn yêu mốn cái tiếng hát của Michael Quẹo lắm. Thành ra Michael Quẹo xin hát một bản để bóc vào lái cuối cùng. Không biết đâu mà bên tôi nhiều dữ vậy. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. Hồi sáng thì hát lỡ dở thì có cái câu gì biết là gì bà thâu rồi bà chuyện gì dữ, nhưng mà bà nói là hát không có hát được khúc thiếu thì bây giờ thâu lại nha. À, kính thưa hòa thượng ân sư, con đã kể cái cuộc đời của con khi mà qua tới Mỹ, cái cô thợ neo bạn đồng nghề, cô thấy con làm cái nghề đó nó không có được trang nghiêm, do đó cô mới là nói con đi chuyển nghề khác, và sự giúp đỡ của cô đó làm cho con khởi niềm ái. Cho tới một ngày ông chủ tiệm tỏ tình và cổ yêu con, nhưng mà con không có gì, thành ra cổ phải đành lấy ông chủ tiệm. Và cái ngày cổ lên xe qua, gia đình có mời con lại để dự kiến kiện lễ đó. Thì hồi sáng này con có làm một cái bài thơ, hôm nay con xin nhắc lại để xin sám hối cùng sư ông. Xin sám hối cùng sư ông. Và hôm nay con hứa với sư ông, con ca một bản nhạc này để con nguyện rằng không bao giờ con vi phạm vào cái lỗi lầm đó nữa. Khi ngài đã lên, con đau khổ quá. Dù sư ông đã dạy con thương ghét đừng để lòng, chuyện quá khứ đã cho qua, chuyện tương lai chưa đến, không nghĩ tới hiện tại. Nhưng hiện tại là người yêu của con đang được trao nhẫn cưới, con lại đây chứng minh giống như một người master, một người linh mục. Cho đó con mới nói một câu thơ thế này để tặng cho hai cặp vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Con nói như sau: lòng ta chôn một khối tình, tình trong giây phút mà thành thiên thu. Tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu, mà người gieo thảm như hầu không hay. Hỡi ơi người đứng đó ta đứng đây, sao ta tui thủi đêm ngày tiếp thân. Dẫu ta đi trọn đường trần, chuyện riêng dễ đáng một lần hé môi, làm sao mà tỏ tình được như thế chua. Người dù ngọc nói qua cười, nhìn ta như thể nhìn người không quen. Đường trần lặng lẽ có tiếng, nào ngờ chân đạp lên trên mảnh tình. Một mình lòng mới hỏi lòng, người đâu ta có mấy dòng thư đây. Người đi một nửa hồn thông lai chết, một nửa hồn thông lai bỗng dại khờ. Bữa nay nói ra còn thấy cái ngu của mình. Người ta hạnh phúc bên chồng mà mình lại cứ người đi một nửa hồn ta chết. Người ta không có biết, hôm nay con hứa với sư ông, từ nay cho tới ngày con xả bỏ mối thân này, con nguyện không bao giờ yêu ai nữa. Và con xin mượn nhạc phẩm Tình đầu đầu tình cuối để sám hối của sư ông. Con sẽ có một cái mối tình yêu thương các bà cụ già trong làng Di Đà. Cái tình đó mới là tình yêu cao thượng, phải không quý vị? Kính thưa quý vị, đây là Sài Gòn 35.35 do Thích Thông Lai làm director, sẽ hát bản nhạc Tình đầu tình cuối để tả lỗi cùng sư ông. Tuyên hóa, mời quý vị lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Thích Thông Lai, tự là Thái Long. Tình đầu hay tình cuối, khi một ngày một người đã ra đi. Tình đầu hay tình sau, khi cơn đau không biết đến bao lâu. Một ngày ta được yêu, rồi một ngày một mình ta buồn thiêu. Biết thức trắng, biết trong vắng và biết đêm trai đắng. Mà đời thì như chim bao, khi yêu nhau biết ra sao ngày sau. Tình đầu thường lên men đau, khi ta yêu trái tim ta nhỏ mau. Đời trần nào biết đến phút cuối, bề bạt rồi lòng chất ngất thiên núi. Để tình đầu còn là trong kỷ niệm mà thôi. Em ơi em đau rồi, làm sao anh hôn làm tóc rối. Em ơi em đau rồi, làm sao ta có đôi. Em ơi em đâu rồi, mồ biến soi, vì tình đầu là tình cuối đau lòng nhau. Tình đầu hay tình cuối, khi một ngày một người đã ra đi. Tình đầu hay tình sau, khi cơn đau không biết đến bao lâu. Một ngày ta được yêu, rồi một ngày một mình ta buồn thiu. Vì thức trắng, vì trong vắng và vì niềm tươi đắng. Mà đời thì rất mong manh, khi ta yêu trái tim ta màu xanh. Tình đầu đẹp như trong tranh, nhưng tranh xuân vẫn không như lòng muốn. Đầu trần nào biết đến phúc tôi, về bạn rồi lòng chất ngất tiên núi. Để tình đầu còn là trao kỷ niệm mà sáu bốn tuổi mà hát còn được không quý vị?
Quá hay.
Trong cái điều nhạc của tôi nó còn một chút gì để nhớ, một chút gì để thương, phải không? Phải không quý vị?
Một chút gì để nhớ.
Không có giống diễn tại cái tình.
Bạn nó luôn.
Tình là chỉ đẹp khi còn danh dở. Không, không. Vậy là quý vị thấy sư phụ nếu mà khóc có đi tu đi hát cũng kiếm tiền ở các cái chợ cầu ông lành. Được không? Ngày nào á mà người ta coi như là đuổi thầy ra khỏi cái chỗ này á, thầy sẽ ôm cái đời đi năm mươi tiểu ban hát.
Con cầm ca sư phụ.
Hả? Con đi theo nè.
Con
cầm
cái
lon.
Cầm lon.
Hy vọng quý vị nhớ nha, đừng đá người té ngựa nha. Mỗi khi có nhịp xuống hậu giang và đi ngang qua cầu Ông Lành, tôi còn nhớ lời ca buồn thảm nào của em bé thơ ngày hát vào ở giang cầu.
One more.
Còn nhiều nghề lắm nha mày cháu.
Hồi hướng hả?
Dạ hồi hướng chị ạ.
Mai mới thọ giới.
Hả?
Mấy người mới thọ giới.
Cái gì?
Thọ giới.
Bao nhiêu người chưa thọ giới hả? Không sống được hết. Ở trong này có người nào chưa thọ giới không? Thầy mời đứng lên. Cái gì thấy sư phụ hát còn được không? Cái gì tôi hát dở đây. Tại vì mình nhắm mắt để mình tưởng nhớ tới gương mặt người yêu của mình, người đó mình hát. Thôi bây giờ phải có một số người vừa đặt lên đến nữa, thành thôi để sáng mai đi. Lâm Nghiêm đi dẫn mấy người kia luôn nhé. Tại vì ngày mai đó thì quý vị còn ở đây, chương trình ngày mai còn độc đáo hơn ngày hôm nay. Vì Đài Sài Gòn 35 đấu với Đài 51 tháng 3, Michael Hòa sẽ đấu với Michael Quẹo. Hồi hướng quý vị quyền đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị về nghỉ, sáng mai tụng tăng nghiêm lúc 6 giờ.
Mấy cái quà, cứ thiếu nó mỏi nó lên. Cái vụ dịch bóng.